giờ nó còn rắn hổ đất thì còn, mà rắn thì đảm ba con loại rắn thấy không? Bởi vì biết rắn hổ ngựa là gì không? Nghe cái chuông đánh ăn cơm với là mấy con rắn nó chạy vô người trước, rồi rắn hổ ngựa lẹ lắm, nó đừng lường nó kiếm đồ ăn trước, phải không? Còn rắn hổ mang là khi nói tới tên nó khè lửa, còn rắn hổ đất là nó nằm im lặng đó. Nhưng bữa nay còn rắn hổ đất. Rồi bây giờ online xong chưa Tiên? Nãy giờ có quay nhẹ nhẹ có góc khem cho người ta nhìn mặt dung nhan mấy người này chưa, để người ta tưởng là thầy đóng kịch giảng ở trong một cái chỗ nào nữa. Quay thấy có thấy thầy không à? Bây giờ tôi gửi lời chào tất cả quý Phật tử hiện diện ở trong cái pháp hội ngày 19 tháng 12 năm 2014, mà tại vì tôi tính ngày âm lịch đó là năm Quý Tỵ. Tại Quý Tỵ chúng ta mẹ thầy mất lúc đó là 19 Tết, 18 Tết, 19 Tết. Nhưng mà thường thường tại thầy cúng thứ bảy chủ nhật. Cái pháp tu này là lý do để mà trả hiếu cho mẹ. Và có rất nhiều Phật tử, bữa nay có bốn cái đám. Đám của bác Đường là 100 ngày. Rồi có đám của bên Tịnh Thanh, em chồng Tịnh Thanh đâu, đưa tay coi. Tịnh Thanh đâu rồi? Đó, là ba con hả? Hay là ai? Ông xã. Còn cái đứa nào con cái mấy đứa nữa? Thì nãy thầy nói là cái người đó là tại vì ổng có tên thánh là Simon gì đó. Rồi có một cái bà nào đó có cái tên thánh gì mà không nhớ. Rồi nhưng mình thầy mẹ con hả? Nhưng mà thầy Nguyễn là tín đồ Công giáo là được rồi, phải không? Thành ra quý vị không có rắc rối gì ở đây hết á. Ở đây cúng là kẹt cái là không có, cho mai mốt qua làm Di Đà cúng á hả, mà cúng thầy đưa ra Đức Mẹ Maria thầy có liền, phải không? Còn mà xuống dưới Indo là thầy có Đức Chúa Hài Đồng, phải không? Thành ra thầy là thoải mái lắm, chỗ nào cũng có hết. Không có cái gì mà ngăn trở trong cái hệ thống của thầy hết. Rồi quý vị để yên vui đi. Thật ra đó, bữa nay cái bài pháp này rất quan trọng. Tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở Nam Mỹ thì có Brazil, ở bên Đông Nam Á thì có Việt Nam, có Nhật, có Đài Loan, có Nam Hàn, có luôn cả những cái Phật tử mà ở vùng Malaysia, những người đi qua để mà làm những công việc coi như là xuất khẩu lao động nghe pháp. Bây giờ ở Âu Châu thì kể cả rất nhiều cái Phật tử Pháp, Tây Đức, Hòa Lan, rồi Thụy Sĩ, Thụy Điển. Ở bên miền Bắc của chúng ta thì có Canada, nhiều khi nói thiếu cái tối đó đánh email nó cự, thành ra cũng hơi mệt. Bây giờ cái đề tài thì dẫn tiếp cái phần 2 là si mê và giác ngộ. Thì thật ra đó, tôi nói cho quý vị nghe, quý vị mà đến làm công quả ở chùa đó, quý vị coi quý vị đến với cái tâm gì. Nếu quý vị đến á, cái gì con? Còn chưa niệm Phật, vậy là si mê chưa niệm Phật. Rồi, bữa nay chủ mạng Quỷ Dương là nhắc nhở, cảm ơn chủ mạng Quỷ Dương. Kế đây xin giới thiệu, Diệu Phổ là chủ thực Quỷ Dương, Diệu Tịnh là đưa tay lên, chủ tài Quỷ Dương, phải không? Diệu Trung là chủ lễ Quỷ Dương, tức là lo về lễ kinh điển, phải không? Đó. Rồi á, chủ quả Quỷ Dương á, là những người nào mà đem quả cho chùa này thì chủ quả Quỷ Dương thì đi hết rồi, phải không? Đem tay quả cho chùa cho là chủ quả Quỷ Dương, bây giờ thấy rõ không? Đó, thành ra trong kinh Địa Tạng nói hết. Bây giờ chúng ta niệm Phật là nãy giờ vô là còn chút nữa là quên kêu là si mê, mà bây giờ nãy con này nó nhắc là mình giác ngộ liền, phải không? Nói chuyện yêu không cái quên. Thấy không? Rồi bây giờ chúng ta niệm danh hiệu Bổn Sư, cầu sự gia vị để cái bài pháp này làm cho rất nhiều Phật tử năm châu bốn biển được giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Si mê và giác ngộ. Tôi sẽ đem một cái câu hỏi này ra để tôi đưa cho quý vị. Nếu quý vị trả lời coi như trúng, tôi thưởng cái bao lì xì này. Bao lì xì này trúng tôi, mà tôi không biết bao nhiêu tiền của Phật tử Thanh Tường ở dưới Oregon mà tôi không biết. Hơi nặng nặng nha, tôi thưởng. Câu hỏi này thế này, của một cái phái đoàn hành hương người Việt mình ở Hoa Kỳ. Họ đi 45 người, họ đi qua để mà Ấn Độ, rồi họ qua cái khu mà Tây Tạng lưu vong quý vị, Dalai Lama gì đó. Thì họ ở đó một tháng để họ cầu ý kiến được với Đức Lạc Lai Lạc Ma. Mà quý vị biết muốn ý kiến Đức Lạc Lai Lạc Ma là phải ghi danh, rồi phải thứ tự. Rồi con biết có những người mà họ cúng đại gia đó 15.000 thì được lên sau, 10.000 được lên sau, nó có thứ tự, nó không phải là thầy Bôi Bát. Nhưng mà tại vì quý vị biết Đức Lạc Lai Lạc Ma ngài là một cái chính phủ lưu vong, ngài nuôi rất nhiều dân Tây Tạng, rất nhiều tăng ni, thành ra cái đó là cái sự cúng dường thôi. Họ phân chia để mà lấy cái ngân quỹ, quý vị hiểu không? Chứ thầy nói đây không phải thầy đã kích, mà người ta vô Đức Lạc Lai Lạc Ma không nói, nhưng mà các ban tổ chức họ nói bây giờ cái thành phần 10 lại đại gia 15.000 bảo thư. 15.000 đưa vô đánh lễ kế, rồi kế 10.000, kế 5.000, 7.000. Thì trong cái nhóm của Việt Nam này đó thì có những đại gia cúng tới 15.000, mà có những người không có gì thì vẫn được vào ý kiến Đức Lạc Lai Lạc Ma. Nhưng mà nó xảy ra một cái chuyện đó là người Việt mình đi đâu cũng tranh giành lộn xộn lắm, phái đoàn nào vô cũng đẹp, mà chỉ có phái đoàn Việt Nam mình qua bển mấy cái người về họ nói rất là mất mặt, mất mặt. Ở trong này cô Diệu Hảo cũng có đi về, cũng có kể rất là mất mặt. Nhưng mà cái phái đoàn mà đặt câu hỏi này không phải là Diệu Hảo, nhưng mà Diệu Hảo đã chứng kiến cái cảnh đó rồi. Vô mà nhào gặp Đạt Lai Lạt Ma là nhào lên ôm, thì người ta sưởng là ám sát, có mấy cận vệ họ xô ra luôn. Tại vì ông Đạt Lai Lạt Ma là một nhân vật rất quan trọng, mà Trung Quốc nó muốn giết ông hàng ngày, quý vị biết không, mà vô cái nhào vô ôm bị đuổi ra. Nhưng mà đó là người ta không hiểu, đúng không? Thì bây giờ câu hỏi là này không phải nhóm của Diệu Hảo. Diệu Hảo xác nhận với thầy là có tình trạng đó, nhưng mà câu hỏi này không phải cái rút của Diệu Hảo. Bây giờ tôi nói nè, kính bạch thầy, chúng con là một group hành hương đi qua Ấn Độ và ghi danh để mà tham kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo tinh thần lưu vong của nước Tây Tạng. Khi chúng con qua Ấn Độ, phái đoàn hành hương của chúng con là 45 người. Nhưng khi vào đảnh lễ ngài Đạt Lai Lạt Ma, thì người Rinpoche cận vệ của Đức Đạt Lai Lạt Ma có quà tặng cho phái đoàn. Sự kỳ lạ là có người nhận được một bao thư màu đỏ. Diệu Tịnh đưa cái bao thư màu đỏ cho thầy coi, bên đó, đó cho người ta thấy cái bao thư màu đỏ nó như thế này đó, là bao thư màu đỏ chứ không phải là bì xì. Thì trên cái bao thư đó nó sẽ có một sợi dây giống xì niệm á, để mà đeo gần cổ. Thì trên cái bao thư đó đó thì người Tây Tạng họ in nó có cái là chú Ám Mani Bát Mi Hồng, cái bánh xe chuyển lưng, thì có cái là chú chuẩn đề, có cái là chú dược sư, tại vì người Tây Tạng họ tu ví dụ cái gì mật tông, có cái đó thì họ in hình con mèo, có cái thì họ in hình con chó, có cái thì in cái chú là Án Lam Tịnh Pháp Giới Tịnh Tam Nghiệp. Rồi á thì dây cái phái đoàn sau khi xong á thì thường thường người ta đưa cái khăn lên, rồi Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày mới cụng cái đầu đó, ngày đưa cái khăn trắng, quý vị biết không? Đó là một cách chào của người Tây Tạng, người cơ kêu là giống như quán đảnh vậy đó. Và chúng ta đã có dự lâu rồi, quý vị nhớ cái chuyện đó. Thì khi cái người cận vệ của Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, thì có người đó ngày dòm ngày ra giấu vậy, thì đưa cho hai bao thư. Cái bao thư cho như vậy nó có sự chỉ là ngũ sắc đeo. Thì có người đó thì Đức Đạt Lai Lạt Ma biểu đeo lần trước một bao thư, đeo sau bao thư, mà trên mỗi bao thư nó có câu chú khác nhau. À, rồi có người thì được ba bao thư, mà có người thì cho biểu đeo hai cái bao thư sau và cái bao thư trước. À, và cái gì lắng nghe nè, tại sao nó có vấn đề đó mà khỏi ra đó thì cái vị Rinpoche đó là không có thời gian trả lời nhiều lắm. Phái đoàn Get Line để mà vô một lần á, từ sáng tới chiều rất nhiều phái đoàn, lâu lâu ngày mới cho, nghĩa là tiếp kiến một lần. Thành ra về hỏi thì cái đám này họ đi từ tháng 5 của năm rồi tới giờ mà họ chưa có trả lời được. Khi vào đảnh lễ ngài Đạt Lai Lạt Ma thì người Rinpoche cận vệ của Đức Đạt Lai Lạt Ma có quà tặng cho phái đoàn. Sự kỳ lạ là có người nhận được một bao thư đỏ có sợi dây nồng ngũ sắc, có in những thần chú như Án Mani Bát Mi Hồng, có người thì in thần chú chuẩn đề, có người thì in thần chú Tịnh Tam Nghiệp, có người thì in thần chú Tủ Lăng Nghiêm. Và những bao thư đó có người thì vị Rinpoche cho đeo trước ngực một cái, có người thì hai cái trước ngực, một cái sau lưng, có người thì được tặng cell phone, smartphone luôn. Mà nó lạ là không phải là cái người đại gia cúng 15.000 mà ngài tặng cho cell phone, mà cái bà già đó mà không có tặng cái gì đó mà lại được tặng cái cell phone iPhone. Mà có cái người đại gia đó thì tặng cho cái phone thường thôi, tức là không có sự phân biệt nha, quý vị biết không? À, thành ra là cái chuyện lạ là ví dụ như đại gia họ cúng 15.000 thì ngài tặng cho cái cell phone, cái iPhone thì cũng mấy trăm đồng hả quý vị, tặng smartphone, mà tặng cho mình mấy cái bà. À, mà điểm lạ mở quạt đây là những người trong ban nhà bếp nè, ban ẩm thực nè, ban hương đăng nè, những người trong ban trị sư đều được tặng những cái smartphone hết. Mà những người mà nhiều khi là đại gia vậy đó, mà chỉ tặng cái phone là coi như là chỉ nhận được cú điện thoại chứ không chuyển message, không text message, không chụp hình, cái loại phone kêu là dinosaur đó quý vị. À, như sư phụ đang xài cái loại phone không có xài gì được anh. Có người thì tặng phone thường, mà cái người đó đều là những đại gia, những người có tên tuổi. Con hỏi nhiều thầy nhưng không ai trả lời thỏa đáng tại sao. Phần con, ngài tặng cho con hai bì thư, phía trước ngực thì có hình con chó, bì thư đeo sau lưng thì có hình con mèo, là nghĩa tại sao? Bây giờ ai trả lời được tại sao mà, và mời cô Viên Thanh.
Kính bạch trên thầy, một hai vị thư, tức là một con mèo một con chó, là tức là cái lỗi của mình phải đeo trước ngực, cái lỗi của người ta mình phải đeo sau lưng để mình thấy rõ mình là ai.
Không, rồi những câu thần chú. Câu thần chú, có khi có người thì được ác ma đi bắt mi hồng, có người thì có chú chuẩn đề, có người thì chú dược sư, có người thì chú lăng nghiêm.
Kính bạch trên thầy, những cái bài thần chú đó tùy theo cái sự nhìn của Đức Lạc Bát Tuột Ma, là nếu mà người nào mà hộ trì tam bảo muốn giữ dòng pháp của Phật thì người ta tụng thần chú lần chú lăng nghiêm, người nào tuân về một tâm thì thần chú tinh thần chú khởi thủ quy y cơ cực tất đế đó.
Chủ đề.
Dạ, còn người nào mà tin về khỏi A Di Đà quá Phật thì tặng kinh A Di Đà.
Rồi, tại cô trả lời cho nhiều người trả lời nữa rồi, tại sao lại tặng cho mấy cái người mà mấy bà già nhà quê không có cúng gì tặng là cell phone, iPhone, smartphone, iPhone của cái của Apple, mà mấy cái người túng 15 ngày 20 ngàn thì ngày tặng phone thường. Dự Trung, cô trả lời được cái đó không? Rồi, để cho Dự Trung thấy ngứa ngứa cái miệng dịch. Thì giật đi, giật thì nói đi.
Em không có giật chị.
Không, tôi nói là giật miệng, Diệu Trung ngứa miệng đó. Chứ không phải là... Giật cái miệng của bà chứ không phải giật cái miệng của cô.
Không, có thầy không à. Thì thần cho anh như là phải con xin đáp thử cho nếu có trúng là thầy
gần. Nếu có trúng
thì con phải nhận cái bản thân đó nha.
Không sao, chuyện nhỏ, không có thì kêu chủ tài quý thương lại nhận.
Con đáp là để con hiểu được chút nào thì con nói được chút mấy. Thôi, thí dụ như một người... Tại vì Đức Đạt Lai Lạt Ma gọi là Phật sống, thì Đức Phật á, luôn luôn là bình đẳng, không ai giàu và không ai nghèo, thì cái pháp hòa của Ngài vẫn bình đẳng. Cái thứ hai nữa là Ngài á, là một vị Phật, thì Ngài nhìn người, mỗi người thì nhìn, Ngài thấu hiểu được cái tâm tánh của người đó. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, nếu Ngài tặng cho bà cụ một cái phone á, là để cho biết đâu là bà cụ đó là một người có tâm lành tu hành, thì gọi nhờ cái phone đó mà người ta
cho cái phone ngon iPhone, dạ, iPhone.
Dạ, iPhone là để tặng người ta cái phone thôi à, cái iPhone để làm.
iPhone nó làm nhiều chuyện lắm á. Bây giờ cô có cái iPhone đổi iPhone cũ thầy đi.
Dạ. Mà thầy, con nghĩ á, ví dụ như người ta gọi vô cho bà thì ta nói bữa nay có tu học ở đây có thầy đó
chứ. Hay là gọi ra quanh cho nó lẹ một chút. Dạ, cái cấp chết đó.
Từ con nói thôi. Là ví dụ như có những bài pháp gì đó thì thâu vô đó rồi để nghe. Còn cái thứ ba nữa là phòng hờ cho bà, thầy vừa nói xong đó là khi bà có tới giờ nào hấp hối thì gọi cho ban hộ niệm hoặc là này kia nọ. Còn cái thứ tư nữa là gọi tay quanh quanh để cứ giúp tay như là Phật. Dạ.
Rồi quý vị cứ góp ý đi. Góp ý đi rồi. Mỗi người có ý. Dạ. Tại nó kỳ lạ lắm nha. Có người đó thì bị ngày biểu trôi ba cái bị thư trước mặt. Thì cái bà kia mới về mới nói tức là mày á, chắc là mày ưa bị ma nó bắt sau lưng cái gì. Mấy bà bàn nhau ma bắt trước thì để cái chú cho nó đánh ma. Có người nói mày vô nhà hoàng chắc là mày có sau lưng, mày có ma sau lưng. Thành biểu quay sau lưng mấy bà bàn tùm lum tào lao nhau. Ngày hôm qua gọi điện thoại vô hỏi thầy nói bữa nay tôi đem này ra vui nè. Thấy không? Và ai có ý kiến gì nữa không? Bây giờ tôi trả lời vấn đề thế này nè. Khi một vị Phật sống á, mà họ điếp, họ đọc được tâm của từng người. Tôi hỏi quý vị đó, bây giờ đem cái chuyện á, tôi Nguyên Thanh đó, bây giờ tôi đem cái chuyện thế gì bây giờ đi. Bây giờ cái đem từ cái, tôi tính từ cái bao thơ một. Cái bao thơ người nào đó mà Ngài cho cái câu mà tịnh pháp giới chân ngôn và tịnh tâm nghiệp chân ngôn á, tức là cái người này nó thường tạo khẩu nghiệp lắm. Hiểu chưa? Thành ra Ngài cho cái tụng khẩu nghiệp làm cho thanh tịnh đi, tu tịnh độ mà hả, mà tam nghiệp thanh tịnh thì đồng Phật giảng sanh, đúng không quý vị? Thì cái người đó Ngài đang chửi là mày á, do tạo nghiệp rất nhiều, mày nên đeo cái thần chú tịnh tam nghiệp, phải không? À, tịnh tam nghiệp án sao phạ bào phạ tịnh đà sao phạ đạt ma, là Ngài nói khéo thôi, phải không? Nhưng mà lý do tại sao là Ngài lại cho một cái đó, là tại sao mà Ngài bắt cái đó là đeo ở sau lưng? Trong này rõ rõ nè, đeo cái thần chú mà tịnh tâm nghiệp là sau lưng, mà thần chú á, là án lam á, là tịnh pháp giới là đằng trước. Là lý do có phải là hai con mắt của chúng ta luôn luôn hướng về phía trước để bắt lỗi người này người kia. Mà chúng ta không thấy không? Thật đầu tiên á, chúng ta phải tụng cái thần chú An Lam để thấy tất cả đều là thanh tịnh, tịnh pháp giới, là tịnh từ người ác cho tới người hiền đều thanh tịnh hết, đúng không quý vị? Đúng không quý vị? Như thầy Thông Lai bây giờ đó hả, mà thấy Nguyễn Tấn Dũng là thầy không có thanh tịnh được. Thành ra ngài biểu thầy qua tới đó, thầy Thông Lai mày phải để cái An Lam để mày thấy Nguyễn Tấn Dũng với Nguyễn Văn Thiệu là không khác. Nhưng mà tôi nó không được, tôi không chịu cái đó, tại vì tôi là tôi. Bây giờ cái lỗi đó nó nhiều lắm, và tôi chỉ có mình tôi là đứng, tôi thấy là Nguyễn Tấn Dũng và Diệt Dũng là khác nhau, đúng không quý vị? Rõ ràng lắm. Là thành ra thầy đó là cái ý của ngài rất là hay. Tịnh pháp giới là đeo trước, tịnh nó sau. Rồi á, tại sao mà mấy cái bà nhà bếp á lại được thưởng những cái phone mà iPhone? Cái người nhà giàu á, họ vô, cái người nhà giàu đó họ có phước báo nhiều không quý vị? Người nhà giàu mà họ dám cúng cho Đạt Lai Lạt Ma 15.000 để lãnh lễ ngài cái để mà được nhận cái khăn ngài, tức là người này có phước báo rồi. Mà có phước báo chưa chắc, có phước báo mà không gặp Đạt Lai Lạt Ma chỉ là phước báo nhân thiền thôi, đúng không quý vị? Cái lỗi đó đâu được giáng sanh, thì gặp được Phật sống mới được giáng sanh, đúng không quý vị? Đừng có nói là tôi tu tôi ăn hiền ở lành, không thần tu, không cần ngồi thiền. Quý vị ăn thiền ở lành thì quý vị về các cõi trời để hưởng dụng chứ làm cái gì, phải không quý vị? Do đó ông này có phước báo, mà ông có phước báo thì đương nhiên mấy cái ông mà dám cúng mà đi qua đó mà cúng 15.000, mấy ông đó phải là triệu phú mới dám cúng 15.000, cộng với cái tiền mà đi hành hương cái đoàn đó 3-4.000, đúng không quý vị? Thì như vậy cái tay này có phải nó dám cúng như vậy á là 20.000 đô la, là nó phải có bạc triệu nó mới dám cúng kiểu đó để vô lãnh lễ lấy cái khăn trắng của ngài thôi. Thì cái tên này đó nó bảo đảm nó sẽ, nó không chặn nó cái smartphone nó uổng lắm, phải sao? Tại vì á cho cái loại mà trưởng ban nhà bếp, trưởng ban hương đăng, trưởng ban này kia, cái thứ đó là con mắt nó dính mắt lắm hả, mà nó thấy cái gì ai dụng nó chụp cái bụng, phải không? Thấy cái bà nào vô mà cúng tiền nó chụp cái bụng, vô tình chụp cái, để con biết cho thầy biết mẹ này bữa này cúng kẹo lắm, phải không? Thành cái lỗi đó là chi, nó cúng để làm chi? Tại vì cái phone đó nó cúng để mà nó ra dĩa, nó mà upload lên YouTube để nó chửi người ta được, tức là nó chuyên môn nó chụp mấy cái lỗi. Thành cho nó cái phone cũ làm sao nó chụp được, cái lỗi mà dính mắt á thì phải cho nó cái phone để nó chụp, đúng không quý vị? Để cho nó chụp, đúng chưa quý vị? Không à, nó chụp tại nó tạo nghiệp mà, phải không? Còn cái loại mà triệu phú á, nó trời ơi, nó sống nó không khe, tại vì nó đã có phước báo rồi, phước báo là đã giàu rồi, mà lại là nó phước huệ song tu, cõi về giàu rồi mà không đi về Việt Nam kiếm vợ nhỏ mà kiếm ngài Đạt Lai Lạt Ma, phải không quý vị? Thành cái đó là phước huệ song tu. Cái loại này á là nó coi như là thuộc là loại đại nhân rồi. Đại nhân là ở đâu quý vị? Ở cõi cực lạc. Thành nó cái loại này cho nó cái phân thường thôi, mà cái phân thường là chi, nó có lợi lắm, là nó không có chụp được nhiều cái chuyện mà tầm bậy tầm bạ, thành ra không? Thành cái lỗi đó làm sao? Ngài chỉ tặng cái phone thôi, và ngài á chỉ tặng cho có là coi như là ông đó là cho ba vị thương luôn, tức là tam nghiệp thanh tịnh đều đeo trước ngõ trước cửa hết. Ổng là tụng chú chỉnh đề, ổng là chúng chú dược sư, ổng là chú thủ lăng nghiêm. Chú thủ lăng nghiêm là ông này đã giữ ngũ giới rồi, thành ra ở đây trước mặt không làm sao, là cái ông này ổng sẽ thấy cái lỗi ổng, ổng thấy lỗi người ta, còn nó kèm theo với con mèo con chó. Con mèo đi ỉa là nó giấu cất không quý vị? Giấu. Vì vậy là chúng ta cái gì xấu chúng ta giấu, phải không? Thành ra chúng ta đưa cái bà này mới được nhận. Tôi nói cô đừng có buồn nha, cô là thuộc cái lỗi là giấu cất á. Cái lỗi của cô giấu kỹ như là con mèo giấu cất. Còn con chó là đi đâu ỉa đâu đái, là con chó nó đái, nó có đứng mình nó có nó đái không? Đi gốc cây nào cũng đái, ra cột cờ cũng đái, mà ra chỗ nào cũng đái. Thành ra cái lỗi của người ta đó là chúng ta giống như con chó, chúng ta đưa ra, chúng ta chụp, chúng ta nói cái lỗi của người ta, còn cái lỗi mình thì giấu như là mèo giấu cứt, đúng không quý vị? Hả? Đặt ra là ba chữ rất là độc, hả? Có phải chúng ta có lỗi không? Phải không? Nhưng mà chúng ta có lỗi đó thì chúng ta giấu ở đằng sau. Thành ra ông nói là đưa cái con mèo đằng sau để chi, hả? Gặp thầy Thông Lai là thầy đưa cho cái túi đi chợ, cái túi ngủ đặng đựng cái lỗi cho nhiều vô mà giấu kín lại, còn cái lỗi người khác thì mình la làng lên. Chỗ nào mày coi này, nó đứng chỗ này, nó đái bậy đái bọ. Tức là con chó đó là nó làm sao quý vị? Cái gì nó cũng cho, ỉa tại đường cũng được, mà con chó nó dính lẹo ngoài đường cũng được. Con mèo đó là nó ta kêu là mèo đồng mà chó mã đó, ví dụ thầy nói cái mã của người ta mà con chó nó cũng làm bậy được nữa. Tức là nó không có biết gì, thầy xấu là nó làm xả láng. Cái câu mèo đồng chó mã là sao quý vị không? Hả? Mèo á thì nó ra ngoài đồng nó trốn, mà con chó ngay cái mã của nó người ta nó cũng không khe, nó dính lẹo nó vẫn dính à. Thành ra cái chuyện xấu xa nhất là con chó. Mà mày á thì mày để con chó ăn trước điện chi, để mày chuyên môn. Cái bà này nè, tôi nói xin lỗi bà đừng có buồn, bà tức là cái lỗi mà dính mắt dữ lắm nè. Thành ngày mới tặng cho cái hình con chó để đeo trước ngực, mà con mèo đeo làm sao? Tức là hết thuốc trị rồi, chú nào cũng trị mà con mèo con chó hết á. Mày thấy lỗi người ta thì mày nói thật kỹ, còn mày lỗi của mày mày giấu gì giấu cứt. Có không quý vị? Cái chuyện này phải đi lại với cái thai cái túi của ngài Bố Đại Hòa Thượng là Đức Phật. Chuyện gì quý vị? Đức Phật Di Lặc ngài có hai cái túi. À, khi có một người mà lại hỏi ngài, quý vị nhớ cuộc đời của ngài Bố Đại Hòa Thượng này, ha, Bố Đại Hòa Thượng là một cái vị mà thị hiện của Phật Di Lặc, chứ không phải là cái Phật Di Lặc ngài đẹp lắm, chứ không phải là cái hiền của ông Bố Đại Hòa Thượng đâu, nhưng mà ngài thị hiện bên Tàu là một cái ông già, ông nhà sư mà cái bụng bự, có hai cái túi, ngài có hai cái túi. Chẳng hạn như à, cái chuyện này tôi kể ở bên Tàu, một hôm Bố Đại Hòa Thượng đang ngồi ở trước cái cửa chùa. Chùa này là chùa Sắc Tứ, tức là cái chùa mà vua ban lệnh cho là Sắc Tứ cho cái ông thầy đó có công á. Thì có một cái đoàn của bên bên mà đạo, hồi đó đạo gì quý vị, đạo Khổng, đạo Lão, đạo Nho đó quý vị, phải đoàn đạo Khổng lại mới đảnh lễ Hòa Thượng Bố Đại, nghe ngài là một vị thánh tăng, tôi không phải theo đạo Phật mà tôi đang theo đạo thờ ông bà, đạo Khổng, đạo Lão, xin Hòa Thượng chỉ dẫn cho phương pháp tu tập. À, à, cái lúc đó ngài Bố Đại Hòa Thượng ngài nói, quý vị muốn phương pháp tu tập để làm gì và tại sao lại chọn Bố Đại Hòa Thượng tôi để đặt câu hỏi. Thì lúc đó đó cái ông mà làm quan á, ổng đâu nói tôi là một cái quan coi như là ngũ phẩm trong triều đình, có ông thì quan nhị phẩm, có ông quan tam phẩm. Tôi thấy cuộc đời nào khổ quá, mặc dầu tôi làm quan nhưng mà gần vua như gần cọp có lo quý vị hả, đi chầu vua mà chầu trễ là sao, đừng cho trái buổi như chầu trễ dương á. À, quý vị thấy cái câu nói là mình mà hầu vua mà trễ cái là bị chém đó quý vị. Rồi tôi bị hả, mà ở trên á thì phải chúng tôi phải kính, mà dưới đó thì chúng tôi phải răng đe, thành ra làm quan khổ lắm. Tôi có cái địa vị tốt, gia cảnh đầm ấm nhưng vẫn thấy khổ tâm nhiều chuyện, nhiều lúc cảm thấy bất an đến độ ăn không ngon, ngủ không yên. Mỗi lần có lệnh vua mời vào triều thì không biết cái chết đến lúc nào, nhiều điều lo lắng bực mình lắm. Tôi muốn Hòa Thượng chỉ tôi được an tâm đi đường phương pháp tu tập của đạo Phật có thoát khổ không, chứ mà cái đạo của nhà Nho thì Khổng Tử dạy quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, có phải không, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Bởi vậy thế ngày xưa mấy ông này bị ảnh hưởng cái đó, vừa qua đạo Phật coi như thế nào. Khi đó thì cái vị mà cái ông mà Bảo Đại Hòa Thượng á, ông mới nói bây giờ lắng nghe thôi, nhà ngươi có nghe tôi không. Thì ngài mới hỏi bây giờ khi mà ông thấy những cái vị quan ở trong triều mà làm lỗi thì ông dạy sao, ông sử dụng sao để mà tôi là quan thừa tướng, dưới này có những vị quan tôi đối xử sao. Thì ngài mới nói, ngài xách cái vợ cái bị á, ngài gõ lần trước, ngài nói mở ra rồi ngài đổ hết đồ ra, trong đó đồ là ngài đang khắc thực, đổ hết đồ ra rồi hỏi là những cái lỗi của tôi thì sao. Thì ngài nói đó, lấy cái bao thịt cột thì treo sau lưng, thì tức là Bố Đại Hòa Thượng mới nói là có lỗi mình thì giấu được cho vô biết, mà lỗi của người ta mình nên tha thứ, mình đổ bỏ hết. Thành cái câu chuyện này mà Bố Đại Hòa Thượng ổng cứ hỏi là ổng cái dở bịch, ổng mở bịch ổng dắt lên xuống, mà thật sự nó đem ra giải cái trường hợp này nó đúng dưới là ngài Đạt Lai Lạt Ma, quý vị có đồng ý không? Quý vị thấy rõ không, nghe kỹ nè. Trên đời này ngài mới dạy nè các thừa tướng, các đại quan, trên đời này người nào không có tâm cố chấp, không có tâm phân biệt, không mang nặng hình thức thế gian thì người đó sống đời an lạc hạnh phúc, vì người đó đã không dính mắc là xuất thế gian. À, lúc đó các vị đồ ăn nghe xong dưỡng tóc gái và nói kính thưa Hòa Thượng dạy rõ hơn. À, thì bắt đầu Hòa Thượng mới dạy, tức là Bố Đại Hòa Thượng, người đời thường mang hai cái đẩy như ta mang đây, là hai cái bị đây, một cái trước ngực chứa đầy lỗi lầm của người khác, một cái sau lưng chứa đầy lỗi lầm của chính bản thân. Do đó người đời thường bực bội bất an trước các lỗi lầm quá dễ thấy của người khác, trái lại với các lỗi lầm của chính bản thân mình, người đời thường che giấu không muốn ai thấy, chính mình cũng không thừa nhận, không nhận ra, cho nên khó khá được, cho nên khổ dài dài. Muốn hết khổ, muốn bớt khổ, người đời dù theo đạo Khổng, đạo Lão, đạo Phật nên đổi vị trí của hai cái bị nói trên. À, khi nhận thấy bản thân cũng có quá nhiều khuyết điểm, nhược điểm, người đời chắc chắn không còn dám cất cao giọng chỉ trích nhục mạ người khác. À, vì Phật dạy còn phàm phu nhất cử nhất động đều tạo tội, có không quý vị? Đó, nghe kỹ. Cũng như đừng có chỉ đạo Phật là sai, đạo coi như là ông bà là sai, tín ngưỡng của người khác đang theo. Đó, lúc đó các vị đại quan đảnh lễ cảm tạ lời dạy của Bố Đại Hòa Thượng, một vị thánh tăng thật hay quá. Nhưng riêng có một ông quan, có một ông quan, ông đứng lên trong phái đoàn đi tham vấn với Bố Đại Hòa Thượng, thì có một ông quan nói, à, kính lại Hòa Thượng, ngài chỉ giáo hay quá, nhưng riêng tôi vì cái bản ngã tôi không muốn đổi vị trí của hai cái vị đó, vì tôi là thừa tướng, nếu tôi đổi cái vị đó thì tôi sẽ mất điểm với những cái người trong hoàng cung, làm sao tôi dạy được, đúng không quý vị? Tôi không muốn đổi, nghĩa là tôi vẫn giấu cái tội của tôi để tôi ngồi làm thừa tướng, còn cái tội của mấy quan dưới tôi vẫn đem ra xử. Chẳng nói là Hòa Thượng dạy hay lắm, nhưng mà tôi không muốn đổi, vì địa vị thừa tướng của tôi mà tôi đi dạy cho người ta thấy những cái lỗi của tôi thì tôi làm sao mà tôi dạy được, nghe ngài nói này nè. À, hòa thượng dạy hay quá, nhưng riêng tôi không muốn đổi vị trí. Tại sao? Vì tôi đang là thừa tướng mà đem dạy lỗi cho mình ra cho người ta thấy, đeo trước mặt cho người ta thấy, thì làm sao mà tôi phục vụ cho đất nước được. À, quý vị không muốn đổi, ngài nói này đại quan, không muốn đổi vị trí của hai cái vị thì quý vị đổi nội dung thôi, đổi nội dung của chúng cũng được mà. Lúc đó ông đại quan chưa hiểu của ngài hòa thượng, à coi như bố đại hòa thượng hỏi tại sao đổi là đổi thế nào. Nếu quý vị vẫn giữ vị trí của hai cái bị đeo trước ngực, quý vị chứa toàn là ưu điểm của người khác, còn cái sau lưng quý vị chứa toàn là ưu điểm của bản thân. Tôi vẫn chưa tỏ, ngài thượng trưởng, tôi vẫn chưa tỏ. À, khi đó quý vị sẽ thấy ưu điểm của người khác quá nhiều, lắm khi vượt trội hơn mình thực ra chẳng bằng nhiều người lắm. Từ đó mình bớt đi tánh phê phán, phỉ báng người khác, hãy thu mình lại, quan sát chính bản thân, quan sát chính bản tâm, mình sẽ được bình an ngay. Thật là quý quá, và ngài đại quan hiểu rồi, kính đảnh lễ Bồ Tát Bố Đại. Hay không quý vị? Hay chưa? Và ông nói từ nay khi tao xét xử tội, tôi biết tôi vẫn có cái lỗi đó, và tôi sẽ tha thứ cho tội nhân nhiều hơn. Và vì thế ông Bố Đại Hòa Thượng, tức là từ đó người ta kêu ông là Bố Đại Hòa Thượng, thật ra một cái người quá thân với Đức Di Lặc. À, bây giờ tiếp nè, bây giờ cái này tôi bàn nè, suy gẫm. Tu theo đạo Phật cốt tỷ là tu tâm dưỡng tánh, dừng nghiệp và chuyển nghiệp, mà thầy đã giảng trong những bài tác. Tu là dừng nghiệp và chấm dứt nghiệp. Ngược lại, nhiều người lại tại gia cũng như xuất gia ưa chuộng hình tướng bên ngoài, bài vẽ các nghi lễ, cách trang phục rườm rà phức tạp, thích nghe và truyền bá các chuyện linh thiêng huyền bí mê tín, quyển hoặc như qua mạng Đà La, hào quang chiếu sáng trên nóc chùa tên trưởng lỗ thiên, thường ngày không lo tu tập. Người tại gia giả dạng nhà sư đổi lốt người thường để đâm bị thóc thọc bị gạo, ăn nói hành động và suy nghĩ thân nghiệp bất thiện, tâm địa tàn độc của người đời thường, huống là các nhà sư thuộc hạng lão làng, hàng giáo phẩm cao cấp, nắm giữ các chức vụ lãnh đạo các tổ chức giáo hội. Tu theo đạo Phật cốt tỷ là nỗ lực chuyển hóa tâm niệm bất thiện thành tâm niệm thiện lành, chuyển hóa tam nghiệp thân miệng ý bằng thanh tịnh. Tam nghiệp hàng thanh tịnh là quý vị đang ở cõi cực lạc rồi, đúng quý vị à? Đúng không quý vị? Thấy rõ chưa? Không cần mong cầu, không cần phải van xin. Đạo Phật rất thực tế, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Con người phải nỗ lực tự tu, tu tâm dưỡng tánh, dừng nghiệp và chuyển nghiệp trong suốt đời sống hàng ngày để trưởng dưỡng từ bi trí huệ, đạt được thành tựu tốt đẹp, hoàn mãn. Từ nay quý vị vô chùa, quý vị có hai cái bị, thì quý vị làm ơn đưa cái bị lần trước, hồi đó là lỗi lầm của người ta, thì bây giờ quý vị chứa hết tất cả cái tốt của người ta vào đó, là quý vị sẽ trở thành đệ tử của ai quý vị? Di Lặc Tôn Phật. Hay không? Cảm ơn cái bà mà được nhận con mèo con chó đó. Bà này đó, bà về cho bác cũng giận thối nữa, bà cũng chửi tôi nói thầy lên thầy đi chửi cha tôi. Thì đó là bà sao mà Đức Đạt Lai Lạt Ma biểu tặng cho bà cái con mèo ở sau lưng á. Cái bà bị thương con mèo trước mặt con chó. Thì coi như có lỗi dấu cất, giống như dấu cất vậy đó. Tôi bảo đảm mấy ông mà. Mấy ông mà thế nào mấy ông cũng về Việt Nam cũng là tán gái, cũng là nói tôi bị vợ bỏ hay là anh là chưa có lấy vợ. Nhưng mà vợ chỉ cần mà một cú điện thoại nào mà lạ lạ là mấy ông làm dữ tới, có không quý vị? Có không? Ghen tới nơi, nhưng mà thật ra lỗi của mấy ông là mèo dấu cức. Thấy không? Thành ra rất là hay, cô nói được cái điểm đầu.
Thầy xá môi bị thầy cho ngày đầu có nhiều dữ rồi thầy.
Dạ, vậy thôi bị thư này chia đôi.
Dạ môi mà không dám, con đã giữ cái bị thư đó, dùng bạn con là con học.
Công nhận. Bây giờ trả lời một câu hỏi nữa nè, quý vị lắng nghe, tại vì tôi có dồn câu hỏi nhiều lắm. Quý vị trong pháp hội này mà họ đưa tôi cỡ này, quý vị làm sao mà tôi giải quyết nè, trong pháp hội này không á. Thành ra bây giờ tôi giải quyết câu này. Kính bạch thầy, con là Tịnh Hộp tại Úc Châu. Con có thắc mắc về Phật, kính xin thầy từ bi khai thị. Thứ nhất, thân trung ấm sau 49 ngày không tìm được chỗ tái sanh, thì thành cô hồn cũng gọi là phi nhân mà thầy thường giảng, ở cõi người nhưng mà không có thân người, đúng không? Là nhân phi nhân Phật cũng thường nói. Nhưng nếu do duyên lành trong quá khứ mà họ hiểu về pháp môn tịnh độ và họ cũng biết niệm Phật để cầu giảng sanh, thì có được như ý nguyện không? Kính bạch thầy, đó là câu hỏi thứ nhất. Thứ hai, thầy có giảng thân trung ấm vì có ngũ thông nên khai ngộ Phật pháp rất nhanh, nhưng khi thành phi nhân rồi thì họ có như thế không bạch thầy? Thầy đã giảng khi quý ta mà nằm lờ mờ như vậy, chúng ta bị cái thân tứ đại, mà khi mà vừa chết ra đó, trong thời gian 49 ngày này họ bay xuyên tường, họ bay xuyên vách, họ đọc được tư tưởng người Việt Nam gọi cái họ về liền. Do đó thời gian này là cái thời gian khai thị bắt đường, mà bắt nghe một lời kinh Di Đà bây giờ đó, bắt mở trí huệ bằng 100 lần ở cõi này. Tại lúc đó là sao? Bắt thấy được cõi chết, cõi sống, bắt thấy được có thiên đường, địa ngục, bắt thấy được nhiều chuyện lắm. Thành ra cái người âm họ chuyển rất là lẹ. Rồi câu thứ ba, con được biết nếu ăn mặn, ăn mặn là ăn mặn á, mà tụng chú thì không hiệu lực. Như vậy quý thầy Tây Tạng lại ăn mặn, mà tại sao nghe tụng chú rất là linh, là hay. Đó là những câu điểm. Kính thưa thầy từ bi khai thị, con sẽ theo dõi băng giảng, vì lúc này băng giảng của thầy rất phổ biến tại Úc Châu. Nam Mô A Di Đà Phật, con là Tịnh Hợp, một Phật tử Úc Châu. Thì bây giờ tại tôi ưu tiên cho cổ bây giờ vấn đề nè. Câu hỏi thứ nhất, thân trung ấm sau 49 ngày không tìm được chỗ tái sanh thì thành cô hồn, cũng gọi là phi nhân. Nhưng nếu do duyên lành trong quá khứ mà họ hiểu về pháp môn tịnh độ, họ cũng biết niệm Phật để cầu giảng sanh, thì có được ý nguyện không thành, có được giảng sanh hay không? Bây giờ tôi giảng thầy, Đức Phật A Di Đà là ngài chỉ dành cho loài người hay là ngài dành cho lục đạo linh hồn? Trong cái nguyện ngài đó, các loài dung trùng mà như ngài Hư Vân đó, ngài nuôi con gà trống, gà trống niệm Phật nó có giảng sanh không quý vị? Quý vị có những con cát mà người ta niệm Phật nó cũng giảng sanh. Như vậy cho thấy là lục đạo luân hồi, Đức Phật A Di Đà ngài nói các loài đó, dung trùng, những cái loài mà chúng sanh mà sinh về thế giới của ngài đều được giảng sanh không quý vị? Thì như chịu con gà thật ra đó, nó đang trả nghiệp mà nó không tạo nghiệp. Tại sao con gà của ngài Hư Vân mà nó niệm Phật rồi mà sau này nó ăn chay không? Quý vị thấy rõ con gà nó có nói bậy không? Con gà nó có cái thân nhưng mà nó có đi nói chuyện tầm bậy không? Do đó là nó dừng ngay cái nghiệp, nó đang trả cái báo cũ. Quý vị hiểu thầy nói không? Bây giờ tôi thí dụ nha, cái tội quý vị tạo ra là cái gì? Có phải là con mắt và cái miệng không? Con gà nó có con mắt, mà con gà nó có con mắt nhưng mà nó không có cái miệng để nó chỉ lỗi. Chẳng hạn như giờ con gà đó tới giờ nó vô, nó có ăn chay mà nó thấy lỡ gặp tôi lăn lén ra ngoài, tôi là con gì lộn tôi ăn, nó cũng không mép. Nhưng mà vô tình mà thấy một cái bà con mèo nãy là bán rồi, rồi bà có cái iPhone, nó bà chụp tôi đang ăn nước hồ vịt lộn nha, bà phót lên mạng, bà ra ra dĩa, bà chửi tôi theo tôi đó, thấy không? Thành ra bà tạo thêm nghiệp mới, quý vị thấy rõ chưa? Còn con chó, con mèo là nó không tạo thêm nghiệp mới. Bây giờ thầy thí dụ trường hợp điển hình nhất là con của con Diệu Phẩm, là thằng mà bị bệnh đó. Cái thằng này, trong cái đêm mà con Diệu Phẩm cách đây mười mấy năm, 16 năm về trước, nó nằm trên bao thì nó có một cái tư tưởng là nó đẻ ra, nó cứ ngồi nó nghĩ, nó về đẻ con gái đó thì lớn lên lấy chồng, nó không ở với mình. Rồi đẻ con trai lớn lên lấy vợ thì nó khởi một cái niệm trong chùa đó, nó nói là làm sao đẻ cho nó một thằng con trai mà cái thằng này sẽ ở lại với nó mãi mãi cho tới ngày, nghĩa là cái thằng, nó chết thôi, không bỏ nó, phải không? Mà kiếm người tu mà cái người này không tạo nghiệp, nó ghét mấy cái người tạo khổ nghiệp lắm. Thì đó, nó sinh vậy thì nó nằm chim bao, nó nói nó bữa nó nằm với chồng nó trên cái cửa sổ thì nó thấy từ trên trời đó người nói chuyện giữa chân thì nó bay vô một cuộc lửa, nó nhập vô bụng nó, sau đó nó nằm như bao thì nó thấy một cái ông thầy, ông ngồi thiền trên cái bờ đá vậy đó, mà ông xin ông ở. Thì bây giờ quý vị thấy rõ, từ khi lọt lòng mẹ là cái thằng này không ăn gì được, phải bơm sữa, nó mổ một cái vào ngay bao tử, tức là nó ăn sữa ăn xua. Từ khi lọt lòng mẹ tới giờ 16 năm, có phải nó ăn chay hơn thầy không? Có không quý vị? Cái thứ hai là nó không nói được, nó có tạo nghiệp không quý vị? Cái thứ ba, thằng này có thể về Việt Nam đi cưới vợ không quý vị? Thứ tư, thằng này bây giờ dưới vẫn còn mang tả, trên nó thì mất tới giờ bôn. Thì như vậy thằng này có phải ở tới cuộc đời cho tới khi mà con Diệu Phẩm chết không? Và thằng này bây giờ đó là nó không bao giờ nó bỏ con Diệu Phẩm, mà con Diệu Phẩm bây giờ càng ngày Diệu Phẩm nó càng nhỏ mà thằng kia càng lớn lên, có cái tới một ngày nào đó nó cũng không khiêng nổi thằng kia đi cầu nữa quý vị. Thì đó là cái nguyện mà quý vị thấy không? Nhưng mà thằng này là ai? Tức là một vị tăng mà họ tu thiền, họ tu sai, họ tu là họ bật hết các căn đó hả, họ tu là họ nói là mắt thấy sắc không dính mắt, không muốn ăn uống nữa, và họ sống cái kiểu như là họ bế tất cả những cái lục căn. Thành ra một con người tu lục căn đầy đủ mà mình lại cầu cho mình, nghĩa là cho tôi, nghĩa là vô trong rừng tu cha mẹ khổ không biết hả, suốt ngày kẹp cái miệng lại, mấy người tu thiền họ tụ họ cầm cái miệng lại như cái quạt mùa đông. Thì như vậy là phải là lục căn không đầy đủ không quý vị? Cái người mà gì biết mà bị giáp băng keo không nói, và cái người mà cái miệng nói được mà không nói đó, thì cái người đó mới có công đức. Còn cái người bị câm rồi không nói được thì sao có công đức? Cái gì hiểu sẽ nói cái gì không hả? Thành ra từ đó đó, vô tình vừa tu thiền, tôi nói rõ, bữa nay tôi nói rõ cả tu tịnh độ luôn. Tôi nhận một cái lá thư, trong này tôi đọc tôi rất là đau khổ. Là sao? Người này là đệ tử của thầy, người này bây giờ đã là chuẩn bị coi như là đã là Nico trong cái hàng Nico của thầy, mấy bà già đó. Kính bạch thầy, đạo Phật là đạo từ bi, đạo Phật là đạo giác ngộ, Đạo Phật là cái đạo đem lại khi Đức Phật Thích Ca ra đời. Có phải là muôn chim đều vui mừng không quý vị? Các thú trên trời tiêu thiên đều nảy hoa. Mà tại sao bà vợ con trước kia không biết đạo Phật là gì, chỉ đạo ông bà thôi, mà gia đình con là một thiên đường, gia đình con là một cõi cực lạc, mà từ khi bắt đầu bà vợ con bà không biết thầy, bà quy y với Pháp Sư Ngộ Không, bà tu tịnh độ, rồi bà đi bà được cái pháp danh là Diệu Âm, thì bắt đầu bà ăn chay. Bà ăn chay rồi á thì bắt đầu, hồi xưa bà chưa tu, tôi nói thì nghe, mỗi cuối tuần là bà nấu lẩu, coi như bầu ngư di cá, rồi bà nấu lẩu lương cho con ăn, rồi bà mua bia cho mấy người bạn khắc ô về cùng ăn cùng nhậu, rồi bà làm tròn một cái bà ngoại, cháu ngoại đem về là bà giữ, cháu nội đem về mà tụi nó không về bà còn giận nữa. Thì tôi hỏi thầy, có phải là lúc đó bà chưa có biết đạo Phật, chưa có tu theo bà Pháp Sư Ngộ Thông, bây giờ bà chỉ biết câu niệm Phật thôi, mà bây giờ đó theo thầy, bây giờ tới theo thầy bà tu xuất gia vô duyên, mà bây giờ bà tu vô duyên rồi đó, thì hồi xưa đó là theo Ngộ Thông thì bà còn nấu đồ mặn mà thỉnh thoảng thôi, mà bây giờ đó là bà vô nhà bà đó là bà lấy một cái nồi mới bà nấu, mà chén đũa gì cũng đồ mới của bà chắc đến nỗi là cái gì mà đâu ăn mặn là không được. Cái thứ hai đem cháu ngoại là bà nói đem cho bà động tâm, đem thứ ba đem cháu nội là cũng đuổi, rồi cuối tuần con cáo tụi con lại ăn á. Tôi là cái thằng đàn ông không biết nấu ăn, vô tình bây giờ nó mấy đứa con nó hợp lại, nó nói tu theo đạo Phật mất đi một bà ngoại, tu theo đạo Phật mất đi bà nội, tu theo đạo Phật tôi mất bà mẹ tôi rồi, mà ngay cái ông này tôi mất đi một người vợ hiền, không còn những món ăn ngon. Thì như vậy đạo Phật vô tình, trước khi chưa tu người ta là một vị Bồ Tát, mà bây giờ tu rồi trở thành ra là một cái người ích kỷ nhỏ nôi, thu gặp cái gì cũng lo niệm Phật cảnh sanh dẫn sanh, mà bà giảng cái gì? Trong khi đó hồi xưa còn nghe cháu ngoại khóc cũng có ấy, bây giờ nghe cháu ngoại khóc là đóng cửa cái rầm là chạy ra đồ tu mà ma quỷ phá. Rồi tôi á, tôi ăn mà tôi vô tình tôi lấy cái nồi của bà, mà nồi chai của bà, mà bà rửa rồi mà tôi lỡ tôi kho cá cái là bà đem bà đập cái nồi, bà nói tu mà coi như làm bà coi như là dơ. Thì như vậy quý vị thấy rõ một cái điểm này, mình tu mà tại sao Phật không tán thán cái vị thanh đăng? Như vậy á, về cực lạc là phải cái gì quý vị? Phải phát Bồ Đề Tâm, có quý vị, mà phát Đề Tâm tức là hạnh nguyện Bồ Tát cứu độ chúng sanh. Mình vô tình á, mình tu á, mình chưa thành thánh mà mình cho chồng con mình là thà là phàm, mình cách xa cháu nội cháu ngoại, mình chỉ muốn giảng sanh. Như vậy cái bà này tu là do tâm gì quý vị? Tâm tham, tâm ích kỷ. Bà này chết thành cái gì quý vị? Thành loài ngã quỷ đó hả? Tôi nói thật cho quý vị đó, cái gia đình đang hạnh phúc, quý vị tu kiểu này người ta chửi cha tôi nè, rõ ràng lắm đúng không quý vị? Vỗ tay đi, tôi nói rõ luôn. Bây giờ thầy thông lai nè, ngồi đây giữ này, chữ đệ tử chữ đây này đứa kia, tạo đủ thứ xì canh đang bơ xin đồ đủ loại hết đưa sạch má rồi, nhưng mà chống cộng có nè, đi giám ma diệt dũng có nè, thờ Đức Mẹ trong làng Di Đà nè, vô nhà thờ làm lễ nè, đủ chuyện hết. Nhưng mà quý vị vẫn thích thầy thông lai này sống lâu để mà chửi với quý vị, chứ hơn là tôi nói ngày mai này từng nữa tôi bất Phật Di Đà đứa tôi đi. Quý vị muốn tôi ở lại là tôi đi ở lại, thà đó ở lại, cha mẹ mình về đâu tôi không cần biết, nhưng mà cha mẹ còn sống ngày nào là ngày đó còn hạnh phúc. Còn về cực là ông đi đâu biết, tôi làm gì đâu, thấy không? Quý vị về đây tự nhiên vắng cái ông thầy thông lai, về đây không nghe ông chửi nữa, rồi vô đây buồn đi lô cô, thấy giống như đi chùa Bà Đăng. Thà ra tôi muốn ông thầy thông lai đầy tánh phàm phu, nhưng mà thấy đệ tử khổ biết thương, thấy đệ tử bệnh hoạn biết lo, thấy đệ tử đói biết như là nấu đồ ăn cho nó ăn, là như vậy còn hơn là về cõi cực lạc để sáng cái hái qua đoạn Đà La ăn cơm xong đi kinh hành rồi ai chết trên mẹ nó như này
ha? Ơi.
Ha? Cái đó là rõ ràng nhất. Kể bả cái bà Diệu Định mới gần chết tới nơi mà tôi hỏi bả đó, thà là bả ở đây bả cứ cà tà mà còn nấu cho tôi vài nồi cà ri ăn, chứ đưa bả lên kia bả ăn cơm xong mới cúng dường mấy chư Phật đâu kiếm dùng tôi. Tôi ở đây á, tôi là trong cái xứ mù á, cái thằng một mắt làm vua mà lên trển tôi làm vua với ai đây quý vị hả? Thành ra quý vị thấy rõ là tôi nói rõ từ nay chấn chỉnh lại, tu là tu cho đúng. Người ta không có điểm đạo thì tội nhiên ông kêu đi trời ơi. Hồi đó bả chưa biết đạo, bả lăn lội ra tại Hoàng Liên Sơn, rồi bả đi lăn núi, bả ơi con đi ở trên Yên Bái, bả cũng đi thăm nuôi cực khổ, rồi gánh gạo nuôi chồng ra trại, qua đây giống như đang sống thiên đường. 10 năm trước con cái đi làm, bả nói đứa nào không về nấu ăn là bả chửi. Bả nói về đây ăn, tao chỉ muốn ăn con ngon có con có cháu thôi. Mà bây giờ bà tu riết rồi bà rút vô phòng, bà thành là một cái người như là cô độc tự kỷ yếm thị. Tu cái gì vô mà tụi con vô cái nhà bà phải đi nhẹ nhẹ, nghĩa là bà đang niệm Phật ha, làm động bà. Rồi như vậy đó, hồi đó là bả giờ vừa tụng được cái quyển tụng ngày đêm nguyện ngày an lành, đêm an lành, mà thấy cái mặt bả là không an lành rồi. Xuống là con phải hỏi cái nồi này nồi má mày mua, nồi chai hay nồi mặn ha. Rồi bả nếm hồi xưa thầy hỏi coi, nếm thì kể đó chứ, lục tổ Huệ Năng còn ở chung với tụi thợ săn mà trong 16 năm, mà bây giờ mình nếm bả nấu nó ngon, bây giờ bả cứ hốt và dùng đại vô, thành ra tụi con trở thành là không còn ăn đồ ngon. Mẹ con là một người nấu đồ ăn ngon lắm, mà bây giờ tự nhiên theo quý thầy rồi thành là cái gì đâu á, Phật không thành Phật, mà ma nó thấy thành ma thành quỷ rồi. Cái đó là tầm bậy. Quý vị cái tôi thoải mái cho tôi đi hả. Bây giờ cái thịt mà nó ăn ở ngoài chợ đó, tôi nói cho quý vị biết, vừa rồi ở Nebraska có một người đệ tử, họ qua họ làm bò, họ nói một ngày đó cái hãng ở Nebraska ổng là bắn 10.000 con bò, mà trong đó nó có 10 hãng bắn 10.000 con bò, mà những con bò đó nó đi qua cái đường mà đó nó bắn súng đó, ổng nói là ổng bắn đó, ổng bắn một tháng thôi là ổng về ổng ngủ thấy bò không. Một cái lai của ổng á là bắn 10.000 con á, mà ổng nói trong đó là 5 lai như vậy là 50.000 con bò một ngày. Mà ổng nói vợ trong đó là quý vị có phước lắm. Rồi tôi nói con bỏ cái đó đi, mà lương cái bắn bò rất là nhiều, mà nó thằng Mỹ nào cũng vậy. Rồi sau cùng á, ổng mới để cái câu thần chú, ổng nói là bây giờ Mỹ nó cũng tin nữa, là bò đó mà nó đi là có những câu thần chú mà để như là chú dẫn sanh chú. Rồi ổng nói là ổng mới để những câu chú đó đi, cái lai đó qua ổng mở nhạc, ổng mở nhạc mà coi như sám hối. Rồi trước khi cái lai nó qua nó get lai, từ 10.000 con bò nó đi, cái lai nó qua nó bắn á, chỉ bắn liên tục, bắn là ngã, có người kéo đi đi móc lên làm á, là ổng nói là ổng để những câu chú đó thì những con bò nó đi ngang nó khóc. Ông thấy có những con bò nào mà nó tu là ông biết liền, nó quỳ. Khi đai ngang câu chú lên nó quỳ nó lại. Ông nói là con biết là những nhà sư là những người tu rất là nhiều, đọ vô đó để trả cái nghiệp đó. Nó thành ra mang lông đội sừng. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, quý vị tu với quý vị, những cái con bò đó mà nó ra tới nơi rồi đó, những cái thịt bò mà ăn bên đây đó, nó kêu là nó không bao giờ nó cho quý vị ăn qua bếp, quý vị đi mua cái farm và ăn là bệnh chết á. Mỹ nó không cho ăn đâu, mà nó bỏ trong những cái phòng lạnh này, nó cho nhiệt độ rớt xuống below 25 độ, nằm ở trong đó nghĩa là một tuần để nó giết hết những con virus rồi nó mới đưa đi. Những cái món ăn mà mình ăn tới chỗ mà siêu thị là 6 tháng mới nhận quý vị. 6 tháng mới gì mới ăn tới những cái đôi miếng thịt đó đó. Thành những cái đó nó đều là, rồi nó nói nó lai giống những con bò mà, con bò mà có cái con mà giống ở bên cái xứ cỏ mà những con mà giống như là con buffalo á. Nó lai với những con kia, mà những con bò quý vị biết không? Nó đâu có cho đi mà đâu, nó ăn trong đó. Đứng xây trở không được. Coi như đứng trong cái khung đó thôi. Vừa đúng là nó mở cửa là nó đi bắn. Mỗi một ngày ông nói cái lai ông bắn 10.000, mà trong cái hãm 5 lai như vậy, 50.000 con bò để cho Nebraska là nó cung cấp hầu như thị trường thịt bò ở đây. Thì như vậy tôi nói cho quý vị nghe, quý vị có cái phước báo rất là lớn. Mà quý vị á, đừng có tu. Quý vị tu rồi, tôi hỏi quý vị tu rồi thua cái người lúc chưa tu là quý vị tu sai. Hả? Bồ Tát là gì? Làm bà quải đi. Hả? Bây giờ có phải là quý vị nghe nói rằng hả, mình ăn thịt là mình không có, không trực tiếp sát sanh, nhưng mình cộng nghiệp. Mình để cho con dâu, con trai, thằng rể mình như vậy là mình sợ cái tội. Mà mình là cái người biết đạo, mình biết tụng kinh sám hối, trong khi con trai con dâu mình nó không biết, mình đưa cho địa nghiệp cho nó như vậy, đưa cho cháu nội cho quả xuống địa ngục. Thay vì mình khởi cái tâm Bồ Tát, mình lãnh mẹ nó đi, mình nói là tôi đã lỡ rồi, phải không? Mình lãnh như vậy là coi như là xong, mình hiểu rồi. Tội tướng vốn không, không có gì thật hết á. Thầy nói cho quý vị nghe, ở đây cũng là thiên đường, mà ở đây cũng là địa ngục nè. Thì bây giờ tôi nói là quý vị, cái tâm của bà đó tu đằng sau lưng là cái gì? Là tâm tham. Bà đó là cái tâm tính toán về trên đó, là ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Tôi nói cho quý vị, ở đây nè mới ngon nè, đây mặc quần ông đĩa mới ngon nè. Ở trên đó lên quần ông đĩa, lên kêu lính Bắc. Quý vị thấy đi đâu á là cũng là vàng hết, ai quý không quý vị? Ở đây á có người giàu, có nghèo, có người mũi xẹp mình mũi cao mình mới làm chảnh được. Ở trên đó người nào cũng là 32 tính toán hả? Bây giờ quý vị, vô đây quý vị thấy ai cũng giống nhau hết, không có không? Có kinh Diệu Lương Thọ có nói không? Bà Như Thanh cũng giống như bà, giờ con Diệu, con Hạnh Phước, Hạnh Phước cũng giống Quảng Hạnh, Hạnh Hà Quảng Hạnh cũng giống như là chủ mạng Quỷ Dương, chủ mạng Diễn Dương, chủ thực Quỷ Dương. Biết người nào đi cúng tiền đâu, biết người nào đi đòi nợ đi. Quý vị lên trận đấu quý vị thấy coi, người nào cũng giống nhau hết trời á. Có nói không? Trời ơi, lúc đó chính chồng cũng ra, vợ cũng ra. Lên đó khổ gần chết, tôi có biết đệ tử tôi đó, trời ơi, người nào cũng giống đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không, cũng giống đệ tử tôi. Làm sao mà lập phe lập nhóm được? Làm sao chia được phải được phe ta đây? Giờ kiếm nhiều tịnh, thấy cái bà tóc bạc, biết bà cũng sao đi kiếm tiền, rồi lên trển là hỏi chủ tài Quỷ Dương đâu, trời cũng y chang nhà tôi đây, chủ thực Quỷ Dương nó vô đây. Bây giờ quý vị á, mà có một con vợ á, mà ở nhà vợ mà nội nó sanh đôi là quý vị đã phiền não rồi đó. Huống gì trên đó là hằng hà đều giống nhau hết. Cái này nó có khác có gì nó mới sướng, phải không? Quý vị nấu đồ ăn mà một món thôi chịu không? Quý vị phải có ớt nè, có tiêu nè, có bạc hà nè, có muối nè, có đủ loại mới ngon, đúng không quý vị? Thành ra nó đủ vị như vậy nè, ha, qua sắc sanh thì ánh sáng sanh, ha, bà tám thì ánh sáng bà tám, bà bảy ánh sáng bà bảy, bà năm ánh sáng bà năm, phải không? Như vậy nó mới là vui, phải không? Chứ còn mà trên kia tôi nghĩ là không được, tôi nói tôi không xác nhận được tạc là vậy, tôi nói trời trên đó có cái gì đâu, ai cũng giống nhau, lấy gì làm chảnh, ha? Bây giờ quý vị về Việt Nam, quý vị về quê, quý vị làm chảnh là sao? Tại vì quý vị hơn người ta, phải không? Quý vị nội hơn cái gì? Hơn cái mùi sầu bông thơm. Đến nỗi con mũi nó cũng mê quý vị nữa. Có không? Đâu thèm cắn Việt Nam, cắn Việt Kiều. Quý vị thấy rõ không? Thành ra có bà kia bà nói: thầy ơi, cha này, cha chồng con nhìn thầy coi này, nó làm cỏ đây đang thui à. Dơ như là cái người Africa vậy mà. Nói về Việt Nam, nếu mấy con mẹ kia mê, tôi nói trời con mũi còn mê, sao mấy con mẹ nó mùi. Phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Con mũi mà nó còn mê nữa, phải không? Ai cười dữ dữ vậy?
Diệu Trung cười thầy.
Diệu Trung già xương không chỉ về đó thì cũng hơn mấy cái bà kia, phải không? Mà tôi nói thật á, quý vị có hôi nách đi nữa đó, cái mùi hôi nách của Diệu Kiều cũng thơm hơn, tại vì cái chà chà vô đó đó nó kêu là nó mix rồi, nó vẫn dễ chịu hơn, phải không? Thành ra thì tu á, tu kiểu thầy đi, thoải mái dùm cho tôi đi, quý vị nghĩ coi. Hả? Tự nhiên có miệng không nói à, tịnh khẩu, phải không? Mà bây giờ có miệng nói là nói cái gì? Nói lời ái ngữ, nói cái tốt của người ta không? Mà lục tổ biểu là thấy cái lỗi người ta là lỗi của mình rồi, phải không? Hả? Thương ghét đừng để lòng nằm duỗi hai chân ngủ là tu chứ còn cái gì nữa. Mà mình thấy rõ không? Suốt ngày mình cứ tụng cái kinh Vô Lượng Thọ, có bà kia nói con bữa nay con đi tu với thầy bắt cái tụng kinh thì sáng nó con bắt thời A Di Đà. Tôi nói cô tụng A Di Đà là cho ai? Nó nói dạ tụng cho Phật. Ai chế ra kinh A Di Đà pháp tặng thì theo. Bây giờ đồ của ổng là kế tụng cho ổng, giờ tôi chế ra bài pháp này, quý vị về con lỡ bờ mở cái máy này cho thầy nghe, mà thợ thầy đừng có buồn nha, con mở trễ, tụng cho mình chứ sao tụng cho Phật được, quý vị thấy không? Bây giờ tụng Vô Lượng Thọ là tụng gì? Một cái người cả ngày mà đọc, bây giờ có những cái dục có bà mà tụng cho nhiều quá, quy cái bài kinh Vô Lượng Thọ 128 mấy bà tụng có một tiếng có tin không? Có cái phong trào tụng vậy đó, có không? Tụng cho lẹ, để chi? Để lòng tham. Tụng lẹ đặng về tỉnh lẹ, không phải như vậy đâu. Nhìn kỹ coi, trong đó là gì? Phật A Di Đà là gì? Ngài đang nói Phật kia không từ đâu đến, không đi về đâu, hiện nay thị hiện làm Phật ở cõi nào quý vị? Cõi Cực Lạc. Và tại sao đã thành Phật rồi là bình đẳng không quý vị? Mà tại sao hào quang của Phật A Di Đà là hơn Phật Thích Ca? Như vậy là có cái sự bất bình đẳng rồi. Mà Đức Phật đã nói là sắc tức thì không. Hả? Phải không quý vị? Ngay cả mình đây nè, là Phật nói có Phật tánh đó. Thành ra vừa rồi thầy giảng mình kêu là đệ tử Phật, chứ mình không thể là kêu là tín đồ đạo Phật. Mà Công giáo thì kêu là tín đồ Thiên Chúa giáo, vì họ đặt niềm tin Chúa ban, Chúa cho. Hả? Mà không theo đi Chúa là đọ. Mà Chúa ban, Chúa cho là Phật không có cho hết á. Kiếm thành những đứa đi nhà thờ, kiếm những đứa đi Công giáo, những đứa đó tiền trong nhà băng, không đứa nào giống nhau hết. Thì Chúa cho, tại sao cho đứa nhiều đứa ít? Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, tại sao Đức Phật A Di Đà là hào quang sáng chói, tới chỗ nào cũng cho địa ngục cũng chiếu được, vì Đức Phật A Di Đà nó tượng trưng cho là cái gì? Vô lượng quang, là cái trí huệ của quý vị đó, cái quý trí huệ của quý vị đó, hả? Nó mới sáng hơn ánh hào quang của Phật Thích Ca, vì nó của mình. Còn cái Phật ở ngoài chiếu vô là sao? Ở ngoài kêu là gì? Ngoại soi, mà cái ở trong mới là nội soi. Có phải không? Vậy những người đọa địa ngục ở dưới họ có Phật tánh không quý vị? Có. Nhưng mà Phật Thích Ca không chiếu được. Vì Đức Phật Thích Ca ngày có hạnh nguyện là phải lên đây lục căn đầy đủ, phải gặp Phật, rồi phải thọ tỳ kheo, rồi ấm bát đi tu, rồi phải chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tới chứng là Phật Thích Ca là phải có như vậy. Còn Phật Di Đà đó là ở trên đó, là tới trời hữu đảnh, mà dưới các loài địa ngục hào quang đến vì sao? Chỉ cần khai một câu họ trở về với Phật tánh họ liền. Thì họ còn khổ không? Chúng ta bị đỏ là gì? Chúng ta cái tâm tham. Hả? Mà quý vị mà khi có giờ tối này ngủ như này đó, tại sao người nào hiểu đạo rồi? Ôi, ngủ đâu cũng được, thì cái người đó không khổ. Còn cái người đó tôi lâu nay tôi nằm niệm rồi bắt tôi nằm cứng tôi ngủ không được, là cái người đó tham gì? Tức là còn có cái tâm là tham cái niệm mà chê cái sàn. Mà giờ vô đây ăn rủi cơm sống cũng ăn, cơm chín cũng ăn, người đó có khổ quý vị? Còn cái người đó dựa vào cơm chín mà ăn, mà cơm nhão không ăn, rồi cái người đó quen ăn cơm khô, vô đây dịu khổ nó nấu cơm nhão là khổ. Khổ là do cái gì? Bất như ý. Mà bất như ý là cái tâm gì quý vị? Tâm tham. Mà tâm tham nổi lên là tâm gì đi theo? Tâm sân. Mà tham sân nổi lên là nói tầm bậy liền có quý vị? Hả? Là tâm si nó cuồng lên liền. Thành ra như vậy có người vô đây lui cui làm biết, nhưng mà làm với cái tâm là gì? Có phước, để mà tôi mong được cho tôi đời sau, nghĩa là làm đồ ăn tôi, nghĩa là ngon lành tôi được phước nhiều. Thì cái người đó mãi mãi vô đó, nhưng mà cái quả là xuống như cái lò quỷ đói đó. à, vì cái tâm tham đứng sau lưng. Cái người lên chuyên bông đó, à, giờ mình xấu quá mình nghe nói chuyên bông là đẹp, đua nhau chuyên bông, thì cái người này á rốt cuộc á là tâm do tâm tham sau lưng, mà tâm tham làm sao mà được đẹp được quý vị hả? Thì cái người này thua cái bà mà vô chùi cầu. Cái bà chùi cầu là cái bà đó làm sao quý vị? Cái bà đó được phước á, trong những cái điềm mộng quý vị để ý coi nó ấp vào sẽ không. Quý vị nằm trên bao mà té vô hầm cứt đi cầu, tự nhiên chùi cứt nó dính nằm nó trúng mắng, có không quý vị? Có không? Đó là cái điềm tôi nói rõ, tôi sự thật đó. Mà còn quý vị mà thấy tự nhiên đi qua cái dòng sông mà nước nó khô là năm đó chạy thua, cạn nước là chạy thua đó. À, thấy trái nhà cũng tốt, thành ra từ đó quý vị thấy những cái điềm mộng nó đều có hết. Mà từ nay chúng ta tu chưa chắc mà vô làm công quả đó mà dưới cái tâm tham là được lên đâu, không có. Mà cái người mà vô á thoải mái lắm. Ồ, có nhiều người á vô đây giành nhau để mà công quả, rồi vô đây chưa thấy gì đó là trong hơn thua tranh giành ở trong đó rồi, thành ra được phước cái gì trong đó, quý vị thấy rõ không? Đó, thành ra từ đó chúng ta coi đến chùa chúng ta dưới cái tâm gì. Quý vị cái nhìn cái nhớ cái chùa thầy nè, quý vị thấy rõ nè, không đặt thù phước xương, không bán cơm, không gây quỷ, mà cái hệ thống này quý vị thấy trong mấy năm tiền vô nhiều không?
Nhiều.
Vô rất là nhiều. Tại vì cái tâm không mong cầu là nó đến. Hả? Thì như vậy muốn dẫn sanh hay không là coi cái người đó tâm lượng rộng lớn hay không. Tôi nói cho quả dạy gì, tâm lượng rộng lớn là chúng ta dẫn sanh thôi, mà tâm lượng mà chúng ta có biên giới là chúng ta không thể nào dẫn sanh được. À, chúng ta có biên giới là chúng ta không thể dẫn sanh, cái đó là rõ ràng, quý vị thấy rõ. Bây giờ tôi nói tiếp nè, trả lời cái cô đó nè. Bây giờ quý vị nghe nè, trong cuộc sống hàng ngày ta có cảm giác cô đơn là do ta có tầm nhìn hạn hẹp. Quý vị nghĩ nha, cái bà mà nãy tôi nói đó, bà cô đơn là sao? Tự bà cô lập. Ngày xưa tại sao con cháu thương bà? Con cháu lại bà nấu ăn, cháu dâu, con dâu đem lại bà cũng giữ cháu nội, hằng để đưa lại cháu ngoại. Có phải là cái tầm nhìn bà rộng lớn không? Bây giờ bà chỉ thu lại có cảnh giới cực lạc thôi. Hả? Mà cực lạc trong khi đó toàn bộ chồng con bà đều cài sắm cho bà đi tu, rồi pháp hội nào đó cũng bà lên. Cha nói bây giờ tôi sắp tới có pháp hội thầy Thông Lai, cha mua vé cho tôi. Thì cái người mua vé là ông chồng, mà bây giờ bà không nấu cơm là cho ông chồng. Thì bây giờ ông chồng á, bây giờ mất người vợ rồi, trong gia đình mất người bà nội, mất bà ngoại, mà trở thành bà trở thành một cái người gì quý vị? Vô tình bà trở thành một cái người là khó khăn chất nhất. Bây giờ đó, cả cái chuyện mà ông chồng cũng viết thư nào nói là 3 năm rồi đó, đụng tới cái giường là bà la làng lên. Thì bây giờ á, con không đi Việt Nam mà con không ngoại tình, con cũng ngoại tình. Cái lỗi này đâu có thể đổi được ổng được. Quý vị thấy rõ chưa? Tại vì Phật đâu có cấm cái chuyện danh dục với vợ chồng, mà bà này bà cho bà là thánh rồi, còn mấy ông này là phàm. Quý vị thấy cái đó là những cái mà tan nát gia đình. Thì trong cuộc sống hàng ngày, bà có cảm giác cô đơn là do bà có cái tầm nhìn hạn hẹp. Bà viết xong là bà đánh cái email mà hỏi thầy nữa nè. Bà nói là thầy ông kia tố, giờ bà tố lại, bà nói là tại sao mà bà tu như vậy, bà tu đúng mà, ai cũng khen hết á. Về trình mấy hòa thượng nói đúng là con là vợ, con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, đâu có phải như vậy được. Sai, nghe đây nè. Trong đời sống, bà có cảm giác cô đơn là do bà có cái tầm nhìn hạn hẹp, ích kỷ, chỉ lo cho mình. Tầm nhìn của bà hạn hẹp là do bà cố chấp vào ăn chay, chấp vào niệm Phật. Bà có thành kiến cho nó là con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, không chịu lắng nghe và học hỏi. Ta càng ích kỷ bao nhiêu thì tầm nhìn của ta càng hạn hẹp bấy nhiêu, đúng không quý vị? Như bây giờ thầy nói cái chùa này chỉ dành cho đệ tử ruột quy y được lên bàn thờ, thì cái chùa này có phát triển được không quý vị?
Không.
Cái chùa này sẽ mở cửa tất cả thì coi như là mở cửa là nó rộng rồi. Bây giờ thầy mở thêm cho công giáo để vào trong hệ thống thầy. Quý vị thấy hồi trước ở dưới center chưa có đón Chúa Hài Đồng, xuống dưới các phá tù kêu Chúa Hài Đồng được thêm 200 đứa đi tu. Mà bây giờ mấy đứa nhỏ đó là những cái người mà làm khổ mấy bà này, ba má phải đi tu dưới center, không đi dưới center là không được. Hàng ngày nó kết thúc mà tôi nói tôi tổ chức 3 ngày, nó nói tại sao sư ông làm có 3 ngày vậy hả? Như vậy là vô tình. Quý vị thấy rõ, mình đem lại an lạc chẳng bắn nó tụng kinh, chẳng bắn lời niệm Phật, chỉ nói là La Hầu La là ai thôi, phải không quý vị? Mang cái tên La Hầu La là ai, bây giờ nó thấy La Hầu La là như vậy đó, là một con một ông vua, rồi có những cái lỗi làm bậy, rồi sau đó Phật hỏi nè, cái chậu này đựng nước dơ rửa chân có rồi, thì đứa nhỏ nó tự nó nghe, rồi mình đem những cái đề tài đó mình giảng mà tụi nó tự động nó đến. Và tầm nhìn hạn hẹp bao nhiêu thì cảm giác cô đơn và cô độc sinh khởi nơi tâm thức của bà và nơi đời sống của bà bấy nhiêu. Bà đừng bao giờ bảo rằng giữa đời này không có ai hiểu bà, và nếu bà muốn người khác hiểu bà thì trước hết bà phải hiểu người khác. Bà phải hiểu chồng bà, hiểu dâu bà, hiểu con bà. à, bà muốn người khác thương bà thì trước hết bà phải thương người khác, đó là luật nhân quả có không quý vị? Đó, bà muốn người khác tôn trọng bà thì trước hết bà phải biết tôn trọng người khác. Bà chỉ biết tôn trọng là bà ăn chay, là phải nồi chay, mà bà không nghĩ tới ông chồng của bà không nghĩ tới thằng rể của bà, không nghĩ tới con dâu của bà, phải không? Thì làm sao người ta tôn trọng bà được? Nếu bà không hiểu người khác mà mong người khác hiểu bà không thương người khác mà mong người khác thương bà không tôn trọng người khác mà mong người khác tôn trọng bà, là những điều chưa bao giờ xảy ra. Người ở thế gian này, chính những cảm giác cô đơn của bà từ đó mà sinh khởi. Nếu bà không hiểu người khác mà bà muốn người khác để thương bà, cái thương ấy là cái thương của những bậc thánh Phật Bồ Tát thôi, chứ người phàm không thương nổi đâu, đúng không quý vị? Nếu bà không tôn trọng người khác mà người khác bà bắt tôn trọng bà, cái tôn trọng ấy là của Phật, của Chúa, của đại nhân, chứ người ở thế gian này không làm được chuyện đó. Những bậc đại nhân là ai? Đó là những người trong đời cũng ăn như ta, cũng uống như ta, cũng đi, cũng đứng, cũng nằm ngồi nói cười sinh hoạt như ta, nhưng họ tất cả là họ có cái tầm nhìn rộng lớn, kêu là đại nhân, đại nghĩa. Phật Di Lặc cái bụng lớn này bự, thành ra nãy Hạnh Phước nói sư phụ ăn á, mỗi lần á thấy cái ăn lại ngày bữa bụng nhỏ sao bụng lớn, tôi nói tại vì hồi xưa đó đệ tử quậy á thì thầy ghét, mà đệ tử có hiếu thì thương. Bây giờ thầy chuyển tâm, thời đó thầy tính phạt cái đám này là không giảng pháp, bây giờ thầy chuyển tâm lại là cái bụng nó phải lớn lên mới dung chứa được những đứa con bất hiếu và những đứa con có hiếu, thành nó bụng bự, hiểu không? Đã hỏi một câu đó phải không? Mà vẫn đẹp trai như thường, vẫn trẻ như thường. Bây giờ tôi trẻ hơn lúc mà người ta chửi tôi 10 tuổi đó quý vị. Bây giờ thấy rõ không? Dạ, chỉ có cái bụng hơi bự, và cái bụng đi bự thì giống Phật Di Lặc, chứ bụng nhỏ là chỉ chứa những đứa, và những cái chứa mà nó nói theo mình á thì cái đó là đâu có thương đâu, tại vì nó làm lợi cho mình. Mà những đứa quậy mình á, mình thương cái đó mới là tu, tại vì nhờ nó mà tôi mới đẹp lên, nhờ nó mà tôi mới, hồi xưa tôi ăn nấm cũng không được, ăn đậu hũ cũng không được, ăn cái gì cũng không được, đó là hết phước rồi. Bây giờ thay vì cái quả tôi sắp chết tới nơi rồi á, nó tự động nó chửi cái người mà đổi cái trọng báo thành khinh báo, thành ra bây giờ ăn bánh bao cũng được, ăn mì cũng được, ăn nấm gì cũng được, nghĩa là cái gì ăn cũng được. Như vậy là thấy rõ
tàu hủ bạc hà ăn cũng được,
tàu hủ cái gì ăn cũng được, phải không? Chỉ có một cái là coi như mà đồ mà cô nấu á, là hơi cholesterol nhiều một chút. Bà nấu cái nồi cà ri nói cho bà nghe, bao nhiêu hộp sữa kể đi.
15 hộp.
Bữa nay không có nói láo à, tụng thị xám rồi. Bao nhiêu hộp sữa?
4 hộp.
4 hộp sữa bò.
4 gallon.
4 gallon sữa bò. Bao nhiêu sữa hát anh hát?
Sữa tươi.
4 gallon là còn gì nữa không? Có sữa bò nữa, có sữa ngọt nữa, sữa bò, sữa ông thọ.
Sữa ông thọ 2 hộp.
Sữa 2 hộp. Là còn gì nữa không?
Dạ hết rồi.
Nhiều lắm. Bà nấu đó là như thấy đó, là tôi đưa là cho biết là bà nấu rất là bổ, nhưng mà năm nấu 1 lần thôi phải không?
Nhiều
được,
con sắp chết rồi, thành ra con phải lo
thì cái bà này đó, cái bà này bà chấp dữ lắm, đến nỗi mà bà đi tu đó, mà mỗi một cái khóa tu mà thiếu một tờ giấy gửi cho bà cũng khiếu nại cho được. Là tôi nói trời ơi, cái bằng này đâu có giá trị gì đâu, mà chúng ta có phải khổ vì những cái bánh bằng mà chúng ta khổ không? Bây giờ tôi kể nè, bữa nay bà ráng về bà nghe cái bài này nha. Tại vì á, gia đình bà lên án bà quá, mà ba là đệ tử của tôi nữa, đệ tử xuất gia chuẩn bị xuất gia luôn nữa, thành ra bà lắng nghe nè. Những mảnh giấy trong cuộc đời chúng ta khổ vì những cái bánh bằng mảnh giấy nè. Một tờ giấy khai sinh, đời bắt đầu từ đó, khổ vui rình rắp ló, theo gót ta vào đời. Rồi suốt bao năm trời, miệt mài cùng sách vở, phấn đấu cả một thời, được mảnh bằng ná thở, phải không mấy ông có bằng, phải không? Kế nên chồng nên vợ, một tờ giấy kết hôn, phải không con? Con đó, dạ thằng con, đứa con nữa đó, phải không? À, nghe nè, à nghe đây nè, kế nên chồng đi vợ, con đã lấy xong cái bằng, má con phải làm cho con cái giấy khai sinh không? Khai sinh nó có tên tuổi mới đi qua Mỹ được, mới đi Âu được. Rồi sau khi học mấy năm ra đoàn kỹ sư, phải không? Lấy được bằng cảnh sư là ná thở rồi, phải không? Là trả đã số tiền lo. Rồi kế đó về Việt Nam gặp nhỏ này, em Việt Nam má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông, nên mắt anh ướt và mắt em ướt, nên ta gặp nhau và ta gây khổ cho nhau. Thì bây giờ nè, kế đến nên chồng nên vợ, một tờ giấy kết hôn, từ đó xác lẫn hồn trối trăng vào cột thất. đó không? Hồi xưa con muốn ăn, ăn muốn ngủ, ngủ, thằng này muốn đi đâu đi về, giờ này thằng đi đi nghe cái máy trả đổi tính cái xịt, giờ này đi đâu có không hả? Mà ngồi trên computer đang làm gì cái nó chạy rồi giùm trả đổi tới cái Việt Nam hả? Phải không? Nghe kỹ, kế nên chồng nên vợ, một tờ giấy kết hôn, từ đó xác lẫn hồn trói trăng vào ngục thất. Chưa hết, còn nữa, xuôi dòng đời tất bật để mà gì, tranh đấu cùng bon chen, nhọc nhằn biết bao phen, một tờ tiền sổ mũi tức là tờ tiền, phải không? Tờ tiền sổ mũi cũng là tờ giấy, phải ra lòn vào cuối mới được tờ thăng quan, tức là công ty á, mà đi đâu làm luồng đâu cuối để chi, nó cho những cái giấy khen, mày là good, mày có giấy khen, mày có được bonus à. Phải vào lòn ra cuối mới được tờ thăng quan, muốn ngó dọc nhìn ngang, phải bao lần khúm núm vô gặp mấy ông giám đốc phải khúm núm như vậy à. Bằng khen ôi hí hửng, danh dự được là bao, chúc hư dinh sống trào, ai vỗ tay hoài mãi có ai khen hoài không? Không có đâu, họ khen mày cứ được giấy khen, họ khen 3 ngày nhưng mà sau rồi bắt đầu nó chửi á. Cái thằng đó là biến là mày đặt chảnh, vào luôn ra cuối, có không quý vị? Nó chửi, thấy không? Tuổi chiều đời bãi quải, đến phòng mạch mới hay, cầm giấy bệnh trên tay, thở dài từ nay khổ trong đó, cao máu, tiểu đường, cholesterol, đủ thứ chuyện, cũng một tờ giấy trên tay nữa quý vị thấy không? Tờ giấy gì? Tờ giấy mà chuẩn bị đi mổ. Một ngày buồn nghỉ thở, xuất hiện tờ điếu văn là cái tờ tôi đó. À, cô chuẩn bị là có cái tờ, bây giờ cái tờ này quý lắm, thiếu là khiếu nại à, thấy không? Lại bắt đường ở 1941 mà ai ghi 45 cũng khiếu nại. Ai viết không biết nữa, ai viết cái tờ giấy đó chữ không phải thầy à, rồi dù tỉnh lên khiếu nại, bây giờ trên này cái tờ này cũng quan trọng lắm. Quý vị nghe nè, là tờ sớ cầu siêu. Một ngày buồn nghỉ thở đó là bà mấy bà nghỉ thở rồi, xuất hiện tờ điếu văn, tức là cái tờ gì quý vị? Tờ văn sớ cầu siêu. Mấy mươi năm cõi trần, giấy vàng bay đầy phố là tiền giấy gì? Tờ vàng mã. Mấy ai bừng tỉnh ngộ, buông những tờ giấy trên, giá trị đời đặt lên khiến ta thành nô lệ. Có phải là chúng ta đặt lên cái mình thành nô lệ như cái đó không quý vị hả? À, nghe kỹ đây, mặc gì mà phải thế, gót chân mòn xuôi ngược, thôi đuổi bóng tìm mồi, liền thảnh thơi cười nụ, hãy sống đời lạc trú với hiện tại đang là, từng ngày qua hồn thăng qua tỉnh thức, mảnh giấy nào là thật, khi hơi thở chê rồi tất cả là trò chơi, bởi lời người sáng tạo tương đối là hư ảo, trên kiếp đời mong manh, ai buông giấy không đành, còn chạy quanh mù mịt. Sư phụ bây giờ tự nhiên á, là ta chữ quá cái biết làm thơ không? Thơ này chỉ chôn thơ trẻ, giờ khai thật cho phải chôn thơ trẻ, người khúc chôn ra. Chứ hồi trước là nói tôi á, nhưng bây giờ tại vì nghe cái bài này mới nói nhột quá, vài bữa nó trật lai lạc ma tặng cho con mèo nữa. Nhưng mà nghe mấy ông này mà tặng con mèo là không khoái rồi. Mèo hai chân ha. Giờ tặng mèo hai chân là bà bên kia liếc thấy nghe liền. Thấy không? Quý vị thấy không? Tờ giấy hôn thú, tờ giấy khai sanh, tờ giấy mảnh bằng đều là những cái khổ rồi trời ơi. Tới vô nhà hoàng còn dành nhau cái tờ sớ. Rồi chưa hết. Dự định thì nói ở bên kia đó, đây là khu nhà, khu học sinh cũ, học sinh mới bắt đường chắc là ưu tiên. Tôi cho con ngồi kế bắt đường. Bác bây giờ là manager của khu vực này, mới cắt mới tinh, nghĩa là máy lạnh cũng mới, nói hết cũng mới, toàn bộ là bác đường là coi như bây giờ là manager của khu housing nhà giàu đó. Phải không? Thật ra tôi nhớ hồi đó Bùi Giáng có nói một câu, quý vị nhớ cái câu thơ gì không? Ai nhớ câu thơ Bùi Giáng? Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay. Bây giờ chúng ta mới diễn theo đó mà đặt nè. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chập, nào ngờ đâu bầm bập đến bên nay. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lát, nào ngờ đâu bi đát đến hôm nay. Ta cứ thưởng hoa mỹ chừng một lát, nào ngờ đâu bi đát đến hôm nay. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chút, nào ngờ đi hung hút đến hôm nay. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một đoạn, nào ngờ đâu loạn quọn đến hôm nay. Loạn quọn. Loạn quọn. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chút, nào ngờ đâu ham mua bán đến hôm nay. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu lăn lóc đến hôm nay. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một đổi, nào ngờ đâu nông nổi buổi hôm nay. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một tí, nào ngờ đâu cô nhí trối ta luôn. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một sớm, nào ngờ đâu anh hàng xóm nhốt em luôn. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lối, nào ngờ đâu lục tối đến đêm nay, lạc lối đến hôm nay. ta cứ ngỡ xuống trần chơi một dạo, nào ngờ đâu chạy gạo đến hôm nay. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một bữa, nào ngờ đâu không thấy cửa đi về. Cửa đi về của chúng ta là sao? Mở rộng tâm hồn. Cửa cực lạc là cái vô biên, là cửa cái vô trí huệ, vô biên quang, vô lượng quang, vô ngại quang, thành thật quang, là trí huệ quang, là cái gì quý vị, là đầy đủ hết. Thành ra chúng ta mà hả mà đóng cửa nào chúng ta cũng không có. Thành ra cái lục độ ba la mật thầy dạy cho quý vị nghe nè, hả? Vừa rồi ra đảnh lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thiên thủ thiên nhãn, ngàn tai ngàn mắt. Mà cái người có ngàn tai ngàn mắt quan tâm, nó mày phải coi lỗi mày và lỗi người đi, ba lô nào nó đựng lỗi của người ta bỏ vô, có phải là ngàn tai không? Mà ngàn tai tức là lo cho bên nội, lo cho bên vợ, lo cho đệ tử ruột, đệ tử ghẻ, điều đó là ngàn tai. Ngàn mắt là có nhìn hết tất cả những để hiểu người ta, có phải không quý vị? Như vậy Bồ Quan Thế Bồ Tát là lục độ ba la mật, là cái đầu tiên là bố thí, đúng không quý vị? Bây giờ mình nhìn thấy cái chuyện trái tai ngay mắt mình, bố thí cái chuyện đó đi hả, đúng không quý vị? Mình nghe nó nói ra mắt mình bố thí đi, mà mình bố thí được cái đó mình kêu là trì giới. Mà trì giới là chúng ta tiến lên nhẫn nhục, phải không? Mà nhẫn nhục được rồi chúng ta đi trong thuận và nghịch, chúng ta mới gọi là đi tới tinh tấn. Từ đó chúng ta mới hơi được trí huệ. Mà trí huệ ba lên mặt là trí huệ của bờ bên kia. Mà trí huệ bờ bên kia tức là xuất thế gian, mà còn nghĩa là nhập thế gian là chúng ta đau khổ hoài. Thành con đường thầy chúng ta đi là biên địa cực lạc là đây nè. Hả? Tu mà cứ nghi ngờ đó là chúng ta có phải không? Biên thành cực lạc, cõi cực lạc là ở trên không mà đâu có ở đất, mà chúng ta đang ở đất nè, quý vị đang cực lạc nè. Nghĩa là chúng ta muốn nước tới chân là có nước tới chân, muốn nước tới rúng có nước tới rúng, muốn nước nóng 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 lạnh có, từ cái khi mà ở trên youth center thì không được như vậy. Hiểu chưa? Tại vì đông người tắm quá. Quý vị có thấy rõ không? Ở đây chúng ta ở giống như là cái cung trời đau lợi không? Phải không? Hả? Giống như là con của vua Chuyển Lương Thánh Vương mà phạm lỗi bị nhốt, có phải là mình con của Phật A Di Đà rồi mình bị phạm lỗi bị nhốt đây không? Tại vì ông dạy hoài mà không nghe. Tụng kinh Địa Tạng là cũng kinh vô lượng thọ hoài mà không nghe, không phải dùng chút cái phước đức nhân viên. Thành ra là có lúc là nghi ngờ, sao tụng hoài thế mà mệt quá mà không thấy Phật hay Di Đà, có không? Cái nhiều lúc còn nghĩ, tức là tâm có tụng nhưng mà không có tin, có không quý vị? Nhiều lúc bị khởi như vậy là cho là nghi thành cực lạc. Cuộc sống ở đây đầy đủ nhưng mà biết chúng ta chán. Chúng ta được trói bằng những cái dòng vàng. Là cái gì? Đó, là quản hạnh đang kéo bằng những cái còng vàng 18, nó vàng vào mắt đó. Thấy không? Mất rồi có chuyện liền. Quý vị thấy còng đó không? Mà đem đâu được, tới ngày chết có ra nhà hoàng hết, có dám để nguyên gì không?
Không.
Thấy chưa? Cũng lột hết. Cái gì thấy chưa? Thành ra là thái tử mà được còng bằng vàng y rồi và hột sòn còng bằng những cái đó là đều là nhà tù hết. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ở đây là biên thành cực lạc. Rồi tới một ngày nào nó chán quá rồi, nó tu hoài đó, chúng ta đây là biên địa cực lạc ở nhà của Đức Phật. Vì chúng ta làm sao? Có thờ Phật Di Đà không quý vị? Có. Có Quan Âm không quý vị?
Có.
Có tụng kinh vô lượng thọ không? À, có phải là ở đây là cõi cực lạc là gì? Cũng có tụng kinh, cũng có niệm Phật, cũng có ngồi thiền, cũng có trì chú, đủ loại hết. Nhưng mà chúng ta còn ở dưới đất kêu là biên thành cực lạc. Là tại sao cái tâm người này nó không nhất? Nghĩa là bữa nay tu, bữa mai không tu, rồi nghi ngờ không biết có không mà tu kiểu này. Vừa làm overtime mà giờ lên đây không biết không vô đây không giảng giùm mình, mai mốt bệnh hậu khổ quá. Thấy không? Thành cái nghi cái đó chúng ta về đây là biên địa cực lạc. Tức là cái một cái biên giới. Ở đây chúng ta giống như cái gì quý vị? Là một cái hòn đảo của Hoa Kỳ. Ở như ở Mỹ Hoa Kỳ nó có hòn đảo gì mà nó thuộc là hả? Đảo Guam. Đảo Guam cũng thuộc về Hoa Kỳ vậy đó, phải không? Nhưng mà quý vị thấy cuộc sống nó xua dưới đây nhìn lắm. Quý vị cũng như cõi trời, không làm mà vẫn phải ăn. Quý vị thấy rõ không? Quý vị không làm mà vẫn phải ăn. Thành ra có những người đó, họ rất là dại. Họ rất là dại là thế nào? Tại vì á, họ đi cúng chùa rất là nhiều. Nhưng mà sao? Họ cúng, họ nói tại sao con tu tới giờ này mà con làm phước mà con thấy có phước, tôi hỏi con cúng một tháng bao nhiêu. Bà nói con lãnh cái tiền bệnh á, ở Cali á, là tiền già tiền bệnh là 800 mấy hơn mình nha. Thấy không? Rồi bây giờ tôi hỏi tại sao chồng cô ở nơi nhà, nó dạ hai người lấy địa chỉ như vậy mới được 1,000 mấy, còn lấy chung á là con bớt, nó bớt. Rồi tôi hỏi vậy cô cúng ở chùa bao nhiêu? Dạ con thầy biết không, đóng tiền phòng của thầy đó là về thầy giao tiền điện tiền nước ở dưới là phải 100, dưới 201 tiền ăn là ăn 3 bữa đó, ngày tôi lấy có 6 đồng, thời buổi này mà ăn 3 bữa mà lấy 6 đồng là có chỗ nào rẻ hơn nữa hả? Bà còn cùng lên chỗ nào đi ăn lại đi. Thời buổi này ăn 3 bữa như thầy vậy mà ăn có 6 đồng cái gì nghĩ làm sao? Thấy không? Là bà hết 400 rồi. Rồi tôi cúng vô, rồi tôi hỏi cô qua đây viện gì? Nó dạ con qua viện HO. Sao mà trời Phật không thương con tu? Tôi nói cô đang vay nợ đó, vay nợ gì? Hả? Bây giờ cô có đóng bằng bạn nào không? Bây giờ không có đóng. Cô lấy tiền HO rồi cô ra. Phải không? Như vậy đó là cô đang lấy tiền của 300 triệu người dân Mỹ để cô đi làm phước. Chứ phải của cô đâu. Hả? thì con cũng sẽ được giàu. Kiếp sau con cũng được giàu mà không được hưởng, là con cũng sẽ mua cái nhà 20 năm nhưng mà có cái lò không dám xài tới. Có nhiều người giờ ra nấu về gara. Nhất là mấy cái bà mà ở nhà bếp này, nghe cho kỹ đi. Nấu ăn mà cái tâm tính toán là mấy mốt là coi như có lò bếp không được hưởng. Tại vì nấu mà coi như là cứ chôn, cứ chĩa, chia phe, chia đảng là mấy mốt có cái lò không được, phải ra gara. Có nhiều người vậy đó. Hả? Cách đây mà ngày hôm qua đây nè, là đi lấy cái máy điện ở trên lên quýt á, thì hỏi nó, trời cái bà này ở nhà 20 năm mà cái lò vẫn còn dán bằng keo, hỏi chi không có nấu ra vậy, trời lạnh gần chết nấu thành ra giờ đang ho đang bệnh mà có cái lò 20 năm không đụng tới. Bây giờ nghĩ sao, tức là mấy người này làm phước mà lấy phước của người ta làm, thành ra cũng được có mang tiếng là giữ nhà giữ đồ vậy, nhưng mà không có hưởng cái gì hết, thấy không? Thành ra quý vị nhiều khi tôi cộng trừ nhân chia, tiền nào mình đi làm cái đó mới là chảnh, là tiền của mình, còn tiền này qua đây không có gì hết, trời ơi. Rồi cái có bà kia bà nói sao mà con tu con niệm Phật gần chết đi mà không có được, giờ chót lại gặp cái quan gia trái chủ. Tôi hỏi bà bệnh gì chết nữa dạ? À, má con á là bị ung thư. Rồi tôi hỏi ung thư bao lâu, bà nói là ung thư máu cũng cả 2 năm rồi, cái tỷ cái đồ thất bại. Tôi hỏi bà đưa cái bill ra tôi coi, 2 triệu mấy đô la của chính phủ trả. Tôi nói trời ơi, cái này bà đốt hết cái phước của bà rồi, 2 triệu mấy đó. Bà nghĩ coi vô chùa đó, một hạt gạo có thí chủ là Phật nói nặng hơn núi Thái Sơn, mà 2 triệu mấy nó phải tiền trên trời nó rớt xuống đâu. Thành ra bà làm sao mà bà được, bà đốt hết cái phước rồi. Thành ra quý vị suy nghĩ coi, những cái chuyện đó đó, thì nói rõ là khi mà hiểu nhà Phật ra đó, là tất cả đều, nhưng mà quý vị nên mừng. Chẳng hạn tôi phân tích chú Đường, chú Đường cũng là HO. Tôi nói vậy là cái thằng con bắt đường nó trận mắng rồi, nó trận trắng, nó nghĩ là ba nó qua đây cũng vô nằm bệnh viện cũng sạch thế, nhưng mà con có đi làm không? Con đúng thế năm bao nhiêu? Nhiều. Rồi gia đình con mấy đứa đi làm hết phải không? Con hả?
Hai vợ chồng.
Hai vợ chồng con đi làm. Rồi trong người con là máu huyết chú Đường, con làm kỹ sư mà con làm lương cao nữa. Rồi những đứa em con có đi làm không? Gia đình con tổng cộng mấy người đi làm, con cộng hết coi bây giờ tô hết income. Mấy đứa con nói đây bây giờ đừng có làm con mèo con chó, giờ con chó phải khai thiệt ra, con mèo phải giấu. Bây giờ muốn làm con mèo hay con chó? Con chó là cứ là khai hết, con mèo thì giấu cứt đi.
10 người đi làm.
Bây giờ income con với vợ con thì nghĩ cũng vài trăm ngàn một năm. Rồi 10 người kia thì cộng lại nghĩa là làm đủ loại đó, là income một năm nguyên gia đình con mà tính là gross income cũng một trên 1 triệu đô la. Đúng không? Trên 1 triệu đô la tôi tính nhẩm cộng trừ nhân chia gian dối cộng trừ thay thế bậy bạ lấy về này kia là cũng đóng hết 300.000 đô la. Thấy chưa? 300.000 đô la mà bắt đường chưa, mà tụi con đóng mấy năm rồi? À, như vậy bắt đường tụi con đóng như vậy là 10 năm thì là 3 triệu bắt đường mới xài có 1 triệu vẫn còn lời. Tại vì con của bác, thấy không? Thành ra tôi giải thích theo khoa học là rõ ràng không có nợ. Còn cái loại mà không có đứa con nào mà đẻ ra đó là coi như là nợ te tô luôn đó quý vị. Thấy không? Thành ra đại nói sao Phật trời không có lực nhân quả mà. Đúng không quý vị? Mình vô đây mình không có làm mà mình đúng là mình ăn vô đó là nằm là cứ khai. Rồi nhà còn nhiều người chơi bảnh nữa, nên là cho con đứng mua nhà rồi đó lấy tiền housing lại nữa. Thì thay gì cái tiền đó đó là được giảng sanh, nhưng mà lấy ra cái là vô biên thành cực lạc liền. Thành ra tụng 13 tiếng, 16 tiếng mà nấu cái đồ đúng là phải rồi. Nhiều lắm. Cái bà đó mà lên nó đưa, tụi đâu có dám đâu. Cái bà nó thầy, con cúng thầy cái này ngon lắm. Hỏi sao vậy? Sao mà dám cúng tụi cái món tiền lớn vậy? Có đâu, nhà con không phải thật, nói là thằng hai nó đứng nào học sinh một tháng con lấy được ngàn mấy, cúng từ tọt đó. Ôi trời ơi, chết cụ. Mấy nhiều cái hồi cúng đó mình thấy ngã. Tại sao mà bà này bắt dám cúng như vậy? Tại vì bà quá nhiều mà tôi nói bà ngu à. Bà làm như vậy giờ mai mốt á, bà đó là coi như. Rồi có những người ngu nữa đó, là đi xây mồ xây mã. Hả? Mà họ chấp ngã như vậy là về đâu? Về đến đây làm con dồi ở trong cái mã đó. Phải không quý vị? Là ma giữ mã làm sao xíu được. Bây giờ cõi cực lạc đâu mấy bà chưa thấy, nhưng mà giờ tự nhiên là cải tán, là nhất là những người về Trung á, cái nhóm mà Thượng An rồi đó hả, nhóm Đà Nẵng là họ cải mồ, họ làm lâu đài này lâu đầu kia, cái nhà bà này ở housing bên đây còn nhỏ hơn cái mồ của bà bên kia nữa, thì bà đi về đâu quý vị? Tôi mà hỏi cái đó tôi muốn tụng đâu, tôi chỉ lấy cái địa chỉ của cái nghĩa trang tụng về đó đi, tụng về đó đi lẹ lắm. Tôi vì bà dự định bây giờ bà có cái mồ lớn mình đó, bà đang ngáp ngáp thở cá bên đó nè, nhớ đi nha, nhớ là lấy cái hình này, đưa cái hình nè, cái nhà bên đó cái mộ 1 triệu bạc là nhớ đi, giả thở cái ào cái bao qua bển làm, bây giờ chui vô trong đó cái là
cái đường. Thưa bà thầy, cho con nói thế này nè, ở Thuận An á chỗ đó là từ xưa là ở bên mà đồ khổng, người ta nói rằng là chết cái nhà, à sống cái nhà,
thác cái mồ.
Dạ. Mà coi như là cái vấn đề đó là từ xưa đó, là cái chỗ đó là coi như là một cái bãi cát thôi. Thì những cái người mà chết là ở trên đó là người ta tới, người ta chôn, chúng ta bỏ đi đó. Nhưng mà cả cái làng đó đó hang, là tức là sau này khi mà cái thời vượt biên á,
vào
họ làm
đánh cá, dạ, đánh cá, dạ.
Thì sau này bây giờ họ đi qua bên đó, bắt đầu họ đi vượt biên, toàn bộ gia đình họ đi vượt biên qua ở bên này á, cùng ở cả cái tiểu bang mà làm cá đó. Thì bây giờ họ sống quá đi, mà hiện tại cũng rất giàu này. Những cái hồi đó họ bây giờ nó giàu lắm, thế nó đem về nó xây nhà, nó xong xuôi rồi á. Rồi bây giờ nó coi như là cái kiểu, ví dụ như
họ đua nhau nha, ông A này xây mấy năm xong đập xây lên nữa
đó, ví dụ như là
hơn thua vậy đó,
200.000 đô,
bây giờ xây 300.000,
là 500 500, cái ông kia nói là hắn bên này cũng ngon lành, về hắn làm triệu,
là chứ đua nhau mà hơn.
Ôi, cái người mà 200.000 đô đó đập cái mồ đó đi, làm thêm 1.2 triệu, ví dụ vậy đó. Nghĩa là nói rằng bây giờ hắn là cái con về ở bên đó đó, hắn là thấy cái nghĩa điều đó, hắn nghĩa là giống như là một cái tòa mà mình,
trong khi nó dân ở xung quanh đó là đói khổ, không có miếng cơm ăn, không có miếng áo mặc, có gì có thấy rõ không?
Hả? À, giống như chứ là cái thành phố mà nó giống là gì, trong cô khác gì hết á.
Bây giờ quý vị lắng nghe nè, nãy cô này có hỏi về thanh trung ấm mà tôi chưa nói đi về đâu nè. Bây giờ cái dạng mà đi về đâu nè, khi mà quý vị mà đầu tiên mà quý vị mà đã làm mộ mã bên đó rồi đó, quý vị phải tốn kém gấp 2-3 lần vận chuyển máy bay. Có phải là ở đây á là tụi Mỹ nó phải chích thuốc rất là nhiều, rồi nó mới đủ thời gian để đi máy bay qua đó, rồi về đó Đà Nẵng hay Việt Nam khi nồng nồng, rồi về đó bây giờ có cái phong trào đó là cái hòn bên đó là họ cũng chơi như Mỹ cắt kiến để lên cái mặt nằm nhìn nữa, rồi đưa xuống làm. Thì cái hòn đó khi mà bỏ về Việt Nam đó là nó phải đòi hỏi cái hòn kém nữa, tại vì họ sợ đó là có phong trào đi đào mã nữa, đào mã những người Việt kiều đó, họ làm một cái hòn rất là cứng hơn là hòn kém của quân đội nữa. Thì sao bây giờ cái thân đã chấp ngã rồi thì mới di chúc là đem về Việt Nam chôn, rồi đem về Việt Nam chôn mà con cái lại cất mồ mã lớn rồi đi đâu? Trong thời gian đó đó, nếu mà hồi xưa cái hòn á mà cây tốt nó kết tới 10 năm 20 năm vẫn mở là còn nguyên, mà hòn kém là đặc biệt, hay mà cái hòn mà 100.000 hay là 50.000 đô đó là 100 năm mở ra vẫn còn nguyên, gì nó không có một, nó bỏ cái hóa chất ở trong đó, ông bà nhà vàng nói bỏ nó một muốn 100 năm 200 năm. Thì bây giờ khỏi chấp thân là đi đâu? Đức Phật mới nói rằng cái ông tỳ kheo của Phật mà công đức như vậy chỉ chưa chứng quả thôi, mà ổng là mê cái y, mà ổng quá thành con điệp, phải không? Như vậy mấy người này sẽ mê bám vào thân thân. Thì bây giờ tôi hỏi đi đâu, họ sẽ làm những con dòi ở trong thân thể của họ, bắt đầu con dòi đó rồi họ làm những con di trùng, mà cứ con này sống con chết họ cứ làm mãi trong đó, có khi dài trăm năm mà cái hồn đó họ giữ mãi ở đó đó, mà mình cúng ở đây là không có đi đâu. Còn tụi con á, con cháu phải khổ sở thế này. Bây giờ đó cái mồ mả bên đó đó mà mỗi năm phải về kỵ dỗ bên đó rồi đó, cái mà cái đau khổ mình đứa con cháu nó đang làm ăn nó giàu, nói gì tới cái đời mà thằng cháu nội cháu ngoại nó là Mỹ, nó đâu khe đâu, nó bỏ cho coi như là cái mồ mả mà không có ai. Thì lúc đó đó khi mà chết qua cái hồn, mà hết cái trạng thái mà làm những con dồi đó, chết hết rồi đó, trở lên làm con ma giữ của, mà ma đói. Cháu nội đẻ ở Mỹ, cháu ngoại Mỹ, ba má cái đời tụi con có về không? Không nên về chứ vậy, ăn cái gì cũng quá chất, thành ra những người đó rất là dài. Còn đốt một cái đó là mình đã dứt khoát cái thân này. Cái xe này á là quý vị đem cho tụi bán sắt là nó dập cái là không biết, không cần. Còn quý vị lấy cái xe mà cũ hoài như ông Nga rất là khổ, mai thay cái bô, mốt thay cái thắng, mà chạy cảnh sát còn phạt nữa, nổ rầm rầm, thấy không? Thì cái lỗi là đưa về Việt Nam là hỏi ông Nga đó, kinh nghiệm.
Có thầy chứ như là con bây giờ nó khổ đây nè, nó thắng cái gì vậy đó. Bây giờ đây nè, là coi như là con 31 này là Tết này là con đã về Việt Nam rồi.
Dạ.
Thế bây giờ ông già bà già ở ngoài đó, thì xưa ông già của con đó ha, là ông rất là giỏi lắm, mà ông mới chết á, ông mà có khuyên như thế này nói rằng á, mồ mà sau này bọn ấy đừng có xây lăng cho tao, mà phải là xây bằng đá thôi.
Dạ.
Nói vậy đá đó hắn là đá, mà đá cũng ở trên núi rồi xây theo cái kiểu thời xưa đó.
Dạ dạ biết rồi.
Thì cái cậy đó là trước khi con đi Mỹ là coi như mày được con ở đây gửi truyền về là con đã xây rồi. Con đã xây đá hai ông bà, hai cái mộ đá rất là lớn.
Mà giờ sao khổ ông nói tôi nghe, khổ là
đó,
khổ cái
bây
gì?
Giờ xây quanh đó đó, thì bây giờ cái làng của con nó cũng Việt kiều không, nó thấy ở ngoài làng bên kia nó xây, bây giờ nó về những cái lăng mộ của họ, họ đập họ xây hết trơn hết trời. Bây giờ cái mộ ông già bà già từ xưa thì lớn nhất,
bây giờ là nhỏ nhất,
giờ nhỏ nhất, nhỏ nhất.
À, đó bây giờ là nhỏ nhất, nhỏ nhất là bây giờ mộ phần của ta nó lên xây, nghĩa là giống như là cái kiểu
đại
kiểu.
Quý vị thấy không, mình đốt rồi không có thể là bà cạnh tranh nhau được hết đó.
À. Bây giờ anh em ở ngoài quê đó hồi nọ trời ở chùa giáo
họ chửi nha, họ coi nha, họ chửi đó, cái thằng này cũng Việt kiều ha.
Đó thì Việt kiều mà con cãi đồ ở bên đây cãi trớn.
Thằng này Việt kiều ha, mà thằng Việt kiều dỗ mà ha, bị chửi.
Thì vợ ở Sài Gòn ở nhà lầu 3-4 tầng đồ, bây giờ để cái bộ đá
đi ngang lại nó chửi, đi qua lại nó chửi.
Đây rồi tôi nói rằng bây giờ bởi vì từ khi ông già tôi ông mà đã mất là ông mới cõng nguyện là nói rằng hang là bây giờ hang là tao là bây hang là không có xây lăng mà xây bằng đá, thấy không, là ông già đó ông là nội vậy,
có gì chút già gì chút
di chúc của ông là khi xưa là ông
hàng ly hàng chi thấy mấy cái tuần lễ là cái mặt mày hơi tái mét thôi rồi. mấy bữa lên cắt cây xuống center mà thấy đẹp, bây giờ tôi hiểu rồi, tại vì lo mấy cái lăng tẩm hơi buồn, người ta chửi đi ngang chửi.
Đó bây giờ coi là mình cái chuyện đuổi vì cái lương tâm của mình là bởi vì ông già ông nguyền vậy là đúng rồi, nhưng mà cái thiên hà đó nó cái này mình
cái đi ngang chửi à. Cái thằng này chắc là nghĩ là Việt Nam nó chết độc đâu có, cái thằng quỷ đó hồi đó nó làm kiểm lâm giàu lắm, giờ mà con cháu nó bên Mỹ hết rồi á, phải không? Rồi
đó bây giờ nó nói dù sao đi nữa, cái xưa mình còn tiếng tâm mà bây giờ
tai tiếng đủ thứ đó.
Thì bây giờ về kỳ này về ra ăn đó cái chuyện đó, gia đình của tôi là kề tôi cả người
đó. Đâu có yên đâu.
Bây giờ cái kiểu rồi ai xây lắm.
Ông về là mà ông dễ hơn con mèo với con chó đeo lên cho tôi đi đó. Thôi bây giờ tới giờ rồi, bữa nay tôi có con trai còn tụng kinh nữa mà tôi chưa có trả lời được mới có 2-3 câu hỏi mà nó còn như vậy là si mê và giác ngộ, còn nhiều chuyện hay lắm, thấy không, nhiều lắm. Thành ra coi từ nay quý vị chịu cái kiểu cái chịu cái quay giảng pháp của thầy bây giờ không, chịu quá phải không?
Hay,
không có thèm nói gì cộng gì hết, lâu lâu muốn nghẹn chút thôi à.
Con nói giảng của thầy thì là mỗi ngày giảng pháp của thầy đi lên không à, không có đi lên không, nhận rồi bài giảng pháp của thầy quá hay á.
Quá hay chứ làm sao, quá hay bởi vậy. Mình nói để mình khoe thôi, mình chỉ khoe thôi chứ mình không có gì. Bây giờ con tin không, con muốn mà con đó, con đi chụp hình con ra, con lấy cái bằng kỹ sư con này kia lương con mới con phô lên hết, cái con đeo hộp sòn đá quý lấy là hộp cái con in lên. Một kỹ sư làm ở hãng Boeing 5 triệu thôi, 4 cái nhà phay ốp đăng để mà không phải tìm bạn bốn phương mà đăng để khoe thôi. Em nào muốn chửi thì ghé vô đây chửi. Vô chung tới giờ là phải không? Rồi thôi bây giờ hồi hướng nha. Bữa nay quý vị thấy vui, hai cái khóa tu vừa rồi bắt quan trai là thấy vui. Từ nay hả mà sư phụ có về có mặt ở đây là chúng ta cứ ăn bắt quan trai dài dài được không? Rồi từ đây mà có người ra nhà hoàng đó cũng cho bắt quan trai luôn, không? Chúng ta phải lợi dụng cái nhà hoàng, tại vì giờ mình ra nhà hoàng, ok? Mình nói bây giờ đó cho ngủ lại được không, mình kéo ra đó mình ngủ, mình đỡ tiền thuê. Mình phải mướn hội trường nó mắc quá, phải không? Bây giờ nhà hoàng thế dân cũng rộng rãi mà có nhà cầu nhà tắm, thầy trò mình kéo xe lít bình đát lên mình mở phá tu bắt quan trai, phải không? Rồi gửi lời tạm biệt tất cả quý vị đang nghe online. Bữa nay con có quay cái máy vòng vòng cho ta coi không con? Chờ đi, tôi từ từ tôi coi con thấy làm sao. Rồi bà hỏi tùm lum, bây giờ một sắp giấy thì bây giờ hồi hướng quý vị, tại vì tới giờ thọ trai rồi còn tụng kinh nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị chuẩn bị xuống để mà thọ trai.